เป็นสาบัวเกิมยาคำโกดอกเดิมหันสาเสกีเดิมเดิมบางน้องโอ้ปีเกิดยุงสังโคพังเราวางเยี่ยวเยี่ยวสร้างตัวกี่เพียงเต้นในฝันเนื้อดันเดเกย์ตรงโดยน้องโดยยังหมอบบางกุ้งกินบางบางบางเลยเกย์แรงจืดเตียงบางยังลอยสีนี้เดียวหันผู้ข้างทำเก่ามองเดยหมอบเดยสองอ้างลันนิ่งใจที่พี่เมืองวันนี้ใหญ่จุ้งกองเด็กผู้พลังเข้าเกลือเด็กตรงที่เลยหอยโดยยางใหญ่ยื้อไปของนั้นบุยแก่หาทั้งดังบันทีเหี้ยกุ้งเยื่อมาโซมนึกลาผู้พลังเข้าเกลือเอาจูเสื้อเต็มท้อกองเดิมเครื่องดาลามเจิงกันเรื่องเธอต้องลาผู้พลังเข้าเกี่ยวคุณเรียงหอมบางน้อยยึงเลยจังจังลาพวกนั้นก้าวเชิงเหนียวต้องบังฉันทันคำสมเบอร์บาคอนสมบังเงยดื่มเพียงลาพวกนั้นก้าวเชิงบุตรที่หันลุงฟ้ายืมเงินหาเวียนบวกมันมีคำลอยลำลาพวกนั้นก้าวเชิงสาวิตำเหนียวแม้คือใส่เสื้อสิ้นกันต้องเดี๋ยวปาปลาปุ๊บลังก้าวเถื่อนเบียดตรงถึงเทียมเยื่อที่ต้มปลาดีเอิ้นต้มเผยเหี้ยจันปาปลาปุ๊บลังก้าวเถื่อนยันโยกตันเถื่อนว่าเถื่อนเหี้ยเกี้ยงตาม้มตีตายกามลึงปาปลาปุ๊บลังก้าวเถื่อนสองปามันได้เดือกมีทันได้จึงโอวาเนี้ยปางลาปุ๊บลันเก้าเดือกที่สุขจามเบียดเลย
ดังกำดัง
กำเศร้าตื่นตายปาโบเยี่ยมลาปุ๊บลันเก้าเดือกยิ่งสะหันยื้อไปคงโจหนาวถอยทั้งได้เดือกแห้งกว่าลาปุ๊บลันเก้า
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con tuyết hạnh thành kính bỉnh lệ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 10 tháng 12 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thốt mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng trong bộ kinh Majjhima Nikaya, bài kinh số 25, kinh 7 mồi Niwabhasutta sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng dạy với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp bình lệ tam bảo. Nhà chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lệ tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tu thiện thể, thế gian dạy vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện thống trì phước lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 10 tháng 12 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng, Trung Bộ Kinh, Paccima Nikaya, bài kinh số 25, kinh 7 mồi, Đi qua bá xuất tá. Dạ, chúng con nên kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi giảng nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thaya.
Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Tây Quyền, Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Tinh Tuệ, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được nghe Đại Đức Phật Tân sẽ thuyết giảng bài kinh bảy mồi được trích ở trong Trung Bộ Kinh Nikaya, bài kinh số 25. Kính thưa quý vị, cái bài kinh này thì nói về bảy mồi, là có nghĩa là Đức Phật đã dùng cái thí dụ này để nói về cái sự tu tập của các vị tỳ kheo. Quý vị biết thường là các cái người thợ săn, nhất là người thợ săn nai, người ta thường dùng những cái miếng mồi ngon để bắt được những con nai. Thì ở trong cái điều này chúng ta thấy rằng đối với các vị các cái người thợ săn thì người ta cho con nai nó ăn, nhưng mà ăn để chi? Để người ta có cơ hội người ta nắm hoặc là người ta bắt được những cái đàn nai đó. Nhưng mà tuy nhiên quý vị biết rằng không phải rằng đàn nai nào cũng bị vướng vào những cái bẫy mồi đó. Cũng có đàn nai bị ăn mồi mà chết. Cũng có những đàn nai thấy như vậy, thấy đàn trước như vậy nên đã tránh né. Cuối cùng khi mà tránh né không được thì mới ra ăn mồi và cũng dẫn đến cái sự chết. Thì cũng vậy, đối với các vị tỳ kheo khi mà tu tập do bị tham đắm về tứ vật dụng, những cái sự cúng dường vân vân, vì vậy mà tâm tham càng ngày càng tăng trưởng. Thì tâm tham mà càng ngày càng tăng trưởng thì đồng nghĩa mình đã bị vướng vào cái mồi của ma, có nghĩa là vướng vào những cái quyền lực của ma vương. Ma vương có nghĩa ở đây là nói về những vị chư thiên ma. Nhưng mà cũng có một số vị một số cái đàn nai thì quý vị biết rằng là thà nhịn mà chết, thà nhịn mà chết cũng không có chịu không có chịu ăn. Nhưng mà những cái đàn nai này nó cũng bị vướng vào cái sự chết, có nghĩa là vướng vào cái tầm nắm bắt của chư thiên ma hoặc là ma vương. Thì cũng vậy, có các vị tỳ kheo tu tập không có bị dính vào cái ngũ dục, không có bị dính vào những cái sự khổ hạnh, nhưng mà bị rơi vào những cái tà kiến. Vì vậy mà chúng ta thấy cũng còn nằm ở trong cái sự kiềm tỏ của ma vương. Chỉ có cái đàn nai thứ tư là cái đàn nai biết cách ăn một cách an toàn, rồi rút lui một cách an toàn. Thì cũng vậy, có những vị tỳ kheo biết cái cách để mà tu tập, nhờ cái sự biết cách tu tập an trú vào những cái tầng thiền sắc giới vô sắc giới, rồi cuối cùng đoạn diệt được tất cả là hoặc, để mà trở thành một cái bậc thánh nhân, một bậc không còn vướng vấp trong cái dòng kiềm tỏ của ma vương. Thì chỉ có chính cái nhóm mà các vị tỳ kheo mà đi theo cái đường lối thứ tư này thì mới thoát khỏi cái quyền lực của ma vương. Thì kính thưa quý vị, để chúng ta biết được rõ ràng rõ hơn những cái cách mà Đức Phật đã dạy cho các tỳ kheo, chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Phật Tăng sẽ thuyết giảng vị giảng sư chính trong buổi học ngày hôm nay. Trước khi thỉnh Đại Đức Phật Tăng thuyết giảng, giờ đây xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên đọc phần chánh văn và sau đó thỉnh pháp sư để thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tính là từ bi dẫn nhập. Và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh giáo trình Tam Tạng trích giảng Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya bài số 25 kinh 7 mồi Niwabhasutta phần E. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sa-vách-thí, tại Chê-ta-wa-na, vườn ông Anna-tha-binh-vít-ca cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: chư tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi khi gieo đồ mồi cho đàn nai không nghĩ rằng ta gieo đồ mồi này cho đàn nai ăn để đàn ấy được sống lâu, được tốt đẹp thêm và được nuôi dưỡng lâu dài hơn. Chư tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi khi gieo đồ mồi cho đàn nai nghĩ rằng ta gieo đồ mồi này cho đàn nai này xâm nhập, tham đắm ăn các món ăn. Sau khi xâm nhập, tham đắm ăn các món ăn chúng trở thành mê loạn, do mê loạn chúng trở thành phóng dật, do phóng dật chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này. Ở đây, này các tỷ kheo, đàn nai đầu tiên xâm nhập, tham đắm ăn các đồ mồi này do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng xâm nhập, tham đắm ăn các đồ mồi nên trở thành mê loạn, do mê loạn chúng trở thành phóng dật, do phóng dật chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Chư tỷ kheo, như vậy đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Ở đây, này các tỷ kheo, đàn nai thứ hai suy nghĩ như sau: đàn nai đầu tiên này xâm nhập, tham đắm ăn các đồ mồi này do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập, tham đắm ăn các đồ mồi nên trở thành mê loạn, do mê loạn chúng trở thành phóng dật, do phóng dật chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Như vậy, đàn nai đầu tiên không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Rồi đàn nai ấy hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Cuối tháng mùa hạ, cỏ, nước khan hiếm, thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu. Vì thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu, sức lực của chúng bị kiệt quệ. Vì sức lực bị kiệt quệ, đàn nai ấy trở lại các đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập, tham đắm ăn các đồ mồi. Vì chúng ở đây xâm nhập, tham đắm ăn các đồ mồi nên trở thành mê loạn, do mê loạn chúng trở thành phóng dật, do phóng dật chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Như vậy đàn nai thứ hai không thoát khỏi dưới ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Ở đây, này các tỷ kheo, đàn nai thứ ba suy nghĩ như sau: đàn nai đầu tiên này xâm nhập, tham đắm ăn các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi nên trở thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng vật. Do phóng vật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Như vậy, đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Còn đàn nai thứ hai này suy nghĩ như sau: đàn nai đầu tiên này xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi, vân vân như trên, vân vân. Như vậy, đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các món ăn bẫy mồi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Rồi đàn nai ấy hoàn toàn từ bỏ các món ăn bẫy mồi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Cuối tháng mùa hạ, có nước cỏ nước khan hiếm, thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu. Vì thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu, sức lực của chúng bị kiệt quệ. Vì sức lực bị kiệt quệ, đàn nai ấy trở lại các đồ mồi ấy do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi. Vì chúng ở đây xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi nên trở thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng vật. Do phóng vật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các này của người thợ săn bẫy mồi. Như vậy, đàn nai thứ hai không thoát khỏi như ý lực của đàn. Như vậy, đàn nai thứ hai không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Này, chúng ta hãy làm một chỗ ẩn nấp giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Sau khi làm chỗ ẩn nấp xong, không xâm nhập, không tham đắm, chúng ta sẽ ăn các đồ mồi ấy do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Vì không xâm nhập, không tham đắm, ăn các món ăn, chúng ta sẽ không mê loạn. Do không mê loạn, chúng ta sẽ không phóng vật. Do không phóng vật, chúng ta sẽ không trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi. Rồi, chúng là một chỗ ẩn nấp gần các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Sau khi làm chỗ ẩn nấp xong, không xâm nhập, không tham đắm, chúng ăn các đồ mồi ấy do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Vì không xâm nhập, không tham đắm ăn các món ăn, nên chúng không mê loạn. Do không mê loạn, chúng không phóng vật. Do không phóng vật, chúng không trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Ở đây, này các tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi và quyến thuộc người thợ săn bẫy mồi suy nghĩ như sau: đàn nai thứ ba này thật tinh khôn, xảo quyệt. Đàn nai thứ ba này thật có thần lực và ma quái. Chúng ăn các đồ mồi được gieo ra này mà chúng không được biết đường đi lối về của chúng. Vậy chúng ta hãy bao quanh xung quanh các đồ mồi được gieo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp mọi nơi. Rồi chúng ta có thể thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai thứ ba này, chỗ chúng có thể đi để lấy đồ ăn. Rồi họ bao vây xung quanh các đồ mồi được gieo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp mọi nơi. Này các tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi và những người quyến thuộc người thợ săn bẫy mồi thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai thứ ba, chỗ chúng đi để lấy đồ ăn. Như vậy, này các tỷ kheo, đàn nai thứ ba này không thoát được ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Kính mời Lăng và Nguyệt.
Phần B tiếp theo. Ở đây, này các tỷ kheo, đàn nai thứ tư suy nghĩ như sau: đàn nai đầu tiên này xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi của một thợ săn bẫy mồi, vân vân như trên. Như vậy, đàn nai đầu tiên này không thoát được khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Còn đàn nai thứ hai này suy nghĩ như sau: Đàn lai đầu tiên này xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi này của người thợ săn bể mồi vân vân như trên. Như vậy, đoàn lai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bể mồi. Vậy chúng ta hãy vân vân như trên. Như vậy, đoàn lai thứ hai này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bể mồi. Đoàn lai thứ ba suy nghĩ như sau. Đoàn lai đầu tiên xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi này của người thợ săn bể mồi vân vân như trên. Như vậy, đoàn lai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bể mồi. Còn đoàn lai thứ hai này suy nghĩ như sau. Đoàn lai đầu tiên này xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi này của người thợ săn bể mồi vân vân như trên. Như vậy, đoàn lai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bể mồi. Vậy chúng ta hãy vân vân như trên. Như vậy, đoàn lai thứ hai này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bể mồi. Vậy chúng ta hãy làm một chỗ ẩn nấp gần các đồ mồi này của người thợ săn bể mồi. Sau khi làm chỗ ẩn nấp xong, không xâm nhập, không tham đắm, chúng ta sẽ ăn các đồ mồi ấy do người thợ săn gieo ra. Vì không xâm nhập, không tham đắm, ăn các món ăn, chúng ta sẽ không mê loạn. Do không mê loạn, chúng ta sẽ không phóng dật. Do không phóng dật, chúng ta sẽ không trở thành những vị bị làm theo ý người ta giữa những đồ mồi này của người thợ săn bể mồi. Rồi chúng làm một chỗ ẩn nấp gần các đồ mồi này của người thợ săn bể mồi. Sau khi làm chỗ ẩn nấp xong, không xâm nhập, không tham đắm, chúng ăn các đồ mồi ấy do người thợ săn bể mồi giao ra. Vì không xâm nhập, không tham đắm các ăn các món ăn, chúng không mê loạn. Do không mê loạn, chúng không phóng dật. Do không phóng dật, chúng không trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn như những đồ mồi này của người thợ săn bể mồi. Ở đây, người thợ săn bể mồi và những quyến thuộc của mình ấy suy nghĩ như sau. Đàn lai thứ ba này thật tinh khôn, xảo quyệt. Đàn lai thứ ba này thật có thần lực và ma quái. Chúng ăn các đồ mồi được chia ra mà chúng ta không được biết đường đi lối về của chúng. Vậy chúng ta hãy bao vây xung quanh các đồ mồi được giao này với những cây cột to lớn và những bể sập cung cấp mọi nơi. Rồi chúng ta có thể thấy được chỗ ẩn nấp của đàn lai thứ ba này, chỗ chúng có thể đi để lấy đồ ăn. Rồi họ bao vây xung quanh các đồ mồi này được gieo với những cây cột to lớn và những bể sập cung cấp mọi nơi. Người thợ săn bể mồi và những quyến thuộc của người ấy thấy được chỗ ẩn nấp của đàn lai thứ ba, chỗ chúng đi để lấy đồ ăn. Như vậy, đàn lai thứ ba ấy đã không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bể mồi. Vậy chúng ta hãy làm một chỗ ẩn nấp tại một nơi mà người thợ săn bể mồi và những quyến thuộc của người ấy không thể đến được. Làm chỗ ẩn nấp tại đó xong, không xâm nhập, không tham đắm, chúng ta sẽ ăn các đồ mồi do người thợ săn bể mồi giao ra. Vì không xâm nhập, không tham đắm, ăn các món ăn, chúng ta sẽ không mê loạn. Do không mê loạn, chúng ta sẽ không phóng dật. Do không phóng dật, chúng ta sẽ không trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi của người thợ săn bể mồi. Rồi đàn lai thứ tư là một chỗ ẩn nấp tại một nơi mà người thợ săn bể mồi và những quyến thuộc của người ấy không thể đến được. Làm chỗ ẩn nấp tại đó xong, không xâm nhập, không tham đắm, chúng ăn các đồ mồi do người thợ săn bể mồi giao ra. Vì không xâm nhập, không tham đắm, ăn các món ăn, chúng không trở thành mê loạn. Do không trở thành mê loạn, chúng không trở thành phóng dật. Do không phóng dật, chúng không trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi của người thợ săn bể mồi. Xin mời MC tiếp theo đang buông quyết trình cho anh nhận ạ.
Ở đây, này các tỷ kheo, người thợ săn bể mồi và những quyến thuộc của người ấy suy nghĩ như sau. Đàn lai thứ tư này thật là tinh khôn và xảo quyệt. Đàn lai thứ tư này thật có thần lực và ma quái, và các đồ ăn, đồ mồi được gieo ra mà chúng không biết được đường đi lối về của chúng. Vậy chúng ta hãy bao vây xung quanh các đồ mồi được gieo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp mọi nơi. Rồi chúng ta có thể thấy được những chỗ ẩn nấp của đàn lai thứ tư này, chỗ chúng có thể để lấy đồ ăn. Rồi họ bao vây xung quanh các đồ mồi được gieo này với những cây cột to lớn, với những bẫy sạch cùng khắp mọi nơi. Nhưng này các tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi và những tuyến thuộc của người ấy đã không thấy được chỗ ăn nấp của đàn nai thứ tư này, chỗ chúng có thể để đi lấy đồ ăn. Ở đây, này các tỷ kheo, người thợ săn và những tuyến thuộc của người ấy lại suy nghĩ như sau: nếu chúng ta đánh phá đàn nai thứ tư này, chúng bị đánh phá sẽ đánh phá các đàn nai khác. Các đàn nai khác bị đánh phá sẽ đánh phá các đàn nai khác nữa. Như vậy, toàn thể đàn nai sẽ được từ bỏ các đồ mồi được gieo này. Vậy chúng ta chớ có can thiệp vào đàn nai thứ tư. Này các tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi và những tuyến thuộc của người ấy không can thiệp vào đàn nai thứ tư. Như vậy, các tỷ kheo, đàn nai thứ tư đã thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Này các tỷ kheo, ví dụ này được ta dùng để giải thích ý nghĩa, và ý nghĩa ở đây là như sau: chư tỷ kheo, đồ mồi đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Chư tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi đồng nghĩa với ác ma. Chư tỷ kheo, các quyến thuộc của người thợ săn bẫy mồi đồng nghĩa với quyến thuộc của ác ma. Chư tỷ kheo, các đàn nai đồng nghĩa với các sa môn bà la môn. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng sa môn bà la môn đầu tiên xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Ở đây, họ xâm nhập, tham đắm, ăn các món ăn nên trở thành mê loạn. Vì mê loạn, họ trở thành phóng dật. Vì phóng dật, họ trở thành những người bị làm theo ý ác ma muốn giữa các đồ mồi này và giữa các vật dụng thế gian. Như vậy, này các tỷ kheo, hạng sa môn bà la môn đầu tiên này không phải như vậy này các tỷ kheo hạng sa môn bà la môn đầu tiên này không thoát được như lý lực của ác ma. Này các tỷ kheo, ta nói hạng sa môn bà la môn đầu tiên này giống như đàn nai đầu tiên trong ví dụ. Dạ, kính mời cô An tiếp theo phần si.
Ở đây, này các tỳ kheo, hạng sa môn bà la môn thứ hai suy nghĩ như sau: hạng sa môn bà la môn đầu tiên này đã xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Ở đây, họ xâm nhập, tham đắm, ăn các món ăn nên trở thành mê loạn. Vì mê loạn, họ trở thành phóng dật. Vì phóng dật, họ trở thành những người bị làm theo ý của ác ma muốn giữa các đồ mồi ấy và giữa các vật dụng thế gian. Như vậy, hạng sa môn bà la môn đầu tiên này đã không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi và các vật dụng thế gian, từ bỏ các vật dụng đang sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Họ hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi, các vật dụng thế gian, từ bỏ các vật dụng đang sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Ở đây họ trở thành những người ăn cỏ lúa, ăn lúa tắc, những người ăn gạo lứt, những người ăn hột cải, ni quá rá, những người ăn da dục vụn, những người ăn trấu, những người ăn nước bột gạo, những người ăn hột vừng, những người ăn cỏ, những người ăn phân bò, những người ăn trái cây, những người ăn rễ cây trong rừng và những người ăn trái cây rụng để sống. Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước trở thành khan hiếm, thân hình của các hạng sa môn và lâm môn ấy trở thành hết sức gầy yếu. Vì thân hình hạng sa môn và lâm môn ấy trở thành hết sức gầy yếu nên sức lực tinh tấn của họ bị kiệt quệ. Vì sức lực tinh tấn bị kiệt quệ nên tâm giải thoát bị kiệt quệ. Vì tâm giải thoát bị kiệt quệ, họ trở lui lại các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Ở đây họ xâm nhập, tham đắm, ăn các món ăn. Do ở đây xâm nhập, tham đắm, ăn các món ăn, họ trở nên mê loạn. Do mê loạn, họ trở thành phóng dật. Do phóng dật, họ trở thành những người bị làm theo ý ác ma muốn giữa các đồ mồi này và giữa các vật dụng thế gian. Như vậy, này các tỳ kheo, hạng sa môn bà la môn thứ hai này đã không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Này các Tỳ kheo, ta nói rằng hạng Sa môn và La môn thứ hai này giống như đàn nai thứ hai trong thí dụ này. Này các Tỳ kheo, ở đây hạng Bà La môn và hạng Sa môn và La môn thứ ba suy nghĩ như sau: hạng Sa môn và La môn đầu tiên này xâm nhập tham đắm, ăn các đồ mồi được ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian, vân vân như trên. Như vậy, hạng Sa môn và La môn đầu tiên này đã không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Hạng Sa môn và La môn thứ hai suy nghĩ như sau: hạng Sa môn và La môn đầu tiên này xâm nhập tham đắm, ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian, vân vân như trên. Như vậy, hạng Sa môn và La môn đầu tiên đã không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ đồ mồi vân vân như trên. Chúng ta từ bỏ hoàn toàn các đồ mồi vân vân như trên. Như vậy, hạng Sa môn và La môn thứ hai này cũng không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Vậy chúng ta hãy làm một chỗ ẩn nấp gần các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Ở đây, sau khi làm một chỗ ẩn nấp xong, không xâm nhập, không tham đắm, chúng ta sẽ ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Do không xâm nhập, không tham đắm, ăn các món ăn, chúng ta sẽ không trở thành mê loạn. Do không mê loạn, chúng ta sẽ không trở thành phóng dật. Do không phóng dật, chúng ta sẽ không trở thành những người bị làm theo ác ma muốn giữa các đồ mồi và các vật dụng thế gian. Hạng Sa môn và La môn này là một chỗ ẩn nấp gần các đồ mồi do ác ma gieo ra và giữa các vật dụng thế gian. Sau khi làm chỗ ẩn nấp ở đây xong, họ không xâm nhập, không tham đắm, ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Không xâm nhập, không tham đắm, họ không ăn các đồ mồi nên không trở thành mê loạn. Do không mê loạn, họ không trở thành phóng dật. Do không phóng dật, họ không trở thành những người bị làm theo ác ma muốn giữa các đồ mồi và các vật dụng thế gian. Nhưng rồi họ có những tà kiến như sau: thế giới là thường còn, thế giới là không thường còn, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, mạng sống và thân thể là một, mạng sống và thân thể là khác, Như Lai sau khi chết có tồn tại, Như Lai sau khi chết không tồn tại, Như Lai sau khi chết có tồn tại và không tồn tại, Như Lai sau khi chết không tồn tại và không tồn tại. Như vậy, này các Tỳ kheo, các Sa môn và La môn thứ ba này đã không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Này các Tỳ kheo, ta nói rằng hạng Sa môn và La môn thứ ba này giống như đàn nai thứ ba trong ví dụ này. Và kính mời MC tiếp tục. Nam mô Bụt Tha Giá.
Ở đây, này các Tỳ kheo, hạng Sa môn và La môn thứ tư suy nghĩ như sau: hạng Sa môn và La môn thứ nhất xâm nhập tham đắm, ăn các đồ mồi của ác ma và các vật dụng thế gian, vân vân. Như vậy, hạng Sa môn và La môn này không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Hạng Sa môn và La môn thứ hai suy nghĩ như sau: hạng Sa môn và La môn thứ nhất, vân vân như trên. Như vậy, hạng Sa môn và La môn thứ nhất không thoát được như ý lực của ác ma. Vậy chúng ta hãy từ bỏ hoàn toàn các món ăn bảy mồi vân vân như trên. Như vậy, hạng Sa môn và La môn thứ hai không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Hạng Sa môn và La môn thứ ba suy nghĩ như sau: vân vân như trên. Như vậy, hạng Sa môn và La môn thứ ba không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Vậy chúng ta hãy làm chỗ ẩn nấp tại một nơi mà ác ma và ác ma quyến thuộc không thể đến được. Làm chỗ ẩn nấp ở đấy xong, chúng ta sẽ không xâm nhập, không tham đắm, ăn với các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Không xâm nhập,
không tham đắm ăn các đồ ăn, nên chúng ta không trở thành mê loạn. Do không mê loạn, chúng ta không trở thành phóng dật. Do không phóng dật, chúng ta không trở thành những người bị làm theo ác ma muốn giữa các đồ mồi và các vật dụng thế gian. Rồi họ làm chỗ ẩn nấp tại một nơi mà ác ma và ác ma quyến thuộc không thể đến được. Làm chỗ ẩn nấp ở đấy xong, họ không xâm nhập, không tham đắm ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Không xâm nhập, không tham đắm ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian, nên họ không trở thành mê loạn. Do không mê loạn, họ không trở thành phóng dật. Do không phóng dật, họ không trở thành những người bị làm theo ác ma muốn giữ các đồ mồi và các vật dụng thế gian. Như vậy, này các tỷ kheo, hạng sa môn bà la môn thứ tư đã thoát khỏi như ý lực của ác ma. Này các tỷ kheo, ta nói hạng sa môn bà la môn thứ tư này giống như bàn nai thứ tư trong ví dụ này. Này các tỷ kheo, sao gọi là ác ma và ác ma quyến thuộc không thể đến được? Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chúng và trú thiền thứ nhất. Mọi trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là tỷ kheo làm ác ma mù mắt, đoạn diệt mắt của ác ma, không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo diệt tầm và tứ, trứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Như vậy gọi là vị tỷ kheo làm ác ma mù mắt, đoạn diệt mắt của ác ma không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Như vậy gọi là tỷ kheo vân vân như trên, đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ, tu đã cảm thọ trước, chúng và trú thiền thứ tư không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy gọi là tỷ kheo vân vân như trên, đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chúng và trú không vô biên xứ. Như vậy gọi là tỷ kheo vân vân như trên, đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chúng và trú thức vô biên xứ. Như vậy gọi là vị tỷ kheo vân vân như trên, đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có một vật gì, chúng và trú vô sở hữu xứ. Như vậy gọi là tỷ kheo vân vân như trên, đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chúng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy gọi là vị tỷ kheo vân vân như trên, đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo vượt lên mọi phi tưởng phi phi tưởng xứ, chúng và trú diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy mọi vật với trí tuệ, các lậu hoặc được diệt trừ. Này các tỷ kheo, như vậy gọi các tỷ kheo làm ác ma mù mắt, đoạn diệt mắt của ác ma, không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về, vì ấy đã vượt khỏi tham trước ở đời. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tôn Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bô Sang Kha Giá. con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ đại Đức Pháp Đăng, đại Đức Tuệ Quyền, đại Đức Minh Hạnh, đại Đức Pháp Tính, đại Đức Tịnh Tuệ cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài kinh Làn Gió. Là cái bài kinh là kinh Bảy Mồi. Và bài kinh này được trích ra từ ở Trung Bộ Kinh. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, cái nội dung của bài kinh này thì chúng ta đã nghe các vị MC đọc cái phần chánh văn của bài kinh này. Và khi mà nói đến cái tiến trình tu tập đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng là chư tỳ kheo phải thận trọng trong mỗi cái sự thực hành của mình. Và đó là những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy ở đây. Tức là có thể đó có lẽ là sự chướng ngại, đó có thể là sự thử thách hay là cám dỗ, thì vị tỳ kheo đó phải vượt qua. Thì trong nội dung của bài kinh này đó, thì Đức Phật Ngài dạy về cái hình ảnh của cái người thợ săn và bảy mồi của người thợ săn, và hình ảnh của bốn cái đàn nai. Ở đây thì chúng ta được biết đến là như vậy. Thì khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng, khi mà nói rằng các vị tỳ kheo, và các vị tỳ kheo ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng chư vị tỳ kheo, những vị bà la môn, những vị sa môn, những vị bà la môn, ở đây được chỉ cho các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Sa môn là chỉ cho các vị đệ tử của Đức Phật. Thì những cái đàn nai mà chúng ta được biết ở đây đó là những cái vị tỳ kheo đang thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, và đang đi trong con đường mà Đức Phật Ngài đã vạch ra, Ngài đã chỉ hướng mà đi. Và cái thử thách ở đây đó, thì chúng ta biết rằng là một trong những cái thử thách mà đặc biệt á, là được nói đến, là nói đến cái quy luật của ác ma. Quy luật của ác ma, khi mà nói đến ma ở đây á, thì chúng ta có thể nói là ma là cái sự chướng ngại, ma là sự thử thách. Theo thông thường thì dân gian người ta nghĩ rằng ma là cái người đó, là những cái chúng sinh đó, là những chúng sinh có hình tướng kỳ quái, tức là nhìn hình tướng của những chúng sinh đó rất là ghê sợ. Nhưng mà ma ở trong kinh ở đây chúng ta có thể hiểu rằng là đó là sự chướng ngại, đó là thử thách. Ví dụ như trong kinh thì chúng ta được nghe đến là năm cái loại ma, tức là thiên ma, phiền não ma, pháp hành ma, ngũ uẩn ma và tử thần ma. Thì khi mà nói đến thiên ma là cái vị trời phạm thiên, cái vị trời ở cõi trời tha hóa tự tại, ở trong cõi trời cõi dục giới, mà đặc biệt là vị mà ở cõi trời tha hóa tự tại đó. Cái vị này đó là những cái vị mà chúng ta được biết ở trong kinh là cái vị mà thường thử thách Đức Phật từ khi mà Ngài còn là vị Bồ Tát, và cho đến mãi về sau này là những cái sự thử thách lớn từ ở nơi cái vị đó. Đây là cái sự chúng ta hiểu giống như là sự chướng ngại. Cái thứ hai nữa là ma là chỉ cho cái phiền não ma. Phiền não ma ở đây chúng ta được hiểu như là sự những cái pháp chướng ngại từ ở trong nội tâm. Thì cái thứ ba nữa là pháp hành ma, tức là cái sự chướng ngại, cái sự trở ngại của nội, của thân ngũ uẩn này, cái sự trói buộc, cái sự ràng buộc từ ở trong cái thân ngũ uẩn này. Khi có thân sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, đó là sự chướng ngại. Do vậy thì các ngài cũng chỉ cho đó là gọi là ngũ uẩn ma, tức là sắc uẩn, thọ uẩn. Sắc uẩn là một chướng ngại, thọ uẩn là một chướng ngại, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là đều là chướng ngại hết. Cho nên ở đây được gọi là ngũ uẩn ma. Và cái gọi là tử thần ma, tức là cái gọi là cái loại ma mà có thể là đưa đến sự chết, tức là sau khi chúng ta lìa bỏ cõi đời, lìa bỏ ở trong cái cõi sống của chính mình, thì đó cũng là cái gọi là ma, gọi là tử thần ma. Nhưng mà ở đây được muốn nói đến, tức là chỉ cho cái phiền não ma, cái phiền não ma, đặc biệt là cái phiền não ma. Qua đó thì chúng ta thấy cái hình ảnh từ ở bốn cái đàn nai, chỉ cho bốn cái hạng sa môn. Trước tiên đó là chúng ta thấy rằng đọc ở trong phần chánh văn thì Đức Phật Ngài dạy là chư tỳ kheo, người thợ săn bẫy mồi khi gieo cái đầu mồi cho các cái đàn nai, không nghĩ rằng cái đàn nai đó gieo cái đàn đeo gieo cái bẫy mồi cho các đàn nai lại là được lợi ích cho các đàn nai, giúp ích cho các đàn nai, mà lại là nghĩ cái cách là để hại các đàn nai đó, hại các đàn nai đó. Cho nên là nếu các đàn nai bị các cái điều đó, tức là các cái bẫy mồi, các cái miếng mồi mà do cái người thợ săn đã bẫy ra. Người thợ săn ở đây chúng ta có thể hiểu đó là ác ma. Những bẫy mồi mà ác ma đưa ra ở đây chỉ có thể là những cái pháp chướng ngại, những cái pháp trở ngại làm cản trở cái sự tiến hành đến cái là lộ trình tiến đến cái sự giải thoát. Do vậy đó thì trước tiên đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy rằng do cái người thợ săn tung cái bẫy mồi đó và gieo ra làm cho các cái đàn nai đó nó bị ăn và mê đắm ở trong đó, tham đắm ở trong đó, ưa đắm trong đó và bị mê loạn. Và khi mà bị mê loạn như vậy thì tâm phóng dật, thì chính là bị ác ma nó đã thao túng, nó đã làm cho những cái đàn nai đó bị sự xúi dục của nó và bị lạc vào trong cái sự khổ sở. Như vậy thì Đức Phật Ngài dạy từ cái hình ảnh đó. Như vậy thì cái bảy màu ở đây là chỉ cho tất cả các cái phiền não, mà từ ở cái phiền não cấp thấp cho đến phiền não cấp cao, từ phiền não thô thiển cho đến cái phiền não vi tế. Còn cái người thợ săn là chỉ cho cái ác ma, mà ác ma ở đây chúng ta có thể hiểu đó là một cái sự chi phối của phiền não, cái mãnh lực của phiền não lớn nhất, đó là cái mãnh lực của phiền não. Và như vậy thì cái đàn trước tiên đó là chúng ta hãy tìm hiểu cái đàn nai. Khi mà Đức Phật ngài chỉ cho bốn cái loại đàn nai, bốn cái đàn nai thứ nhất, đàn nai thứ hai, đàn nai thứ ba và đàn nai thứ tư ở đây. Thì cái đàn nai thứ nhất ấy, chúng ta thấy rằng được nói đến, Đức Phật ngài dạy rằng cái đời sống tu hành á, khi mà nói rằng chúng ta có thể hiểu rằng chúng ta đang sống và được bao quanh bởi những cái khu rừng, và chúng ta những chúng sinh á, những cái vị tỳ kheo đó, thì Đức Phật ngài ví dụ giống như là vị tỳ kheo thì được chỉ vị riêng cho là các vị tỳ kheo, nhưng mà có thể nói chung là tất cả chúng sinh được bao vây bởi những khu rừng đó. Và trong khu rừng đó đó, nó có thể nhiều cái cạm bẫy, và nó có thể nhiều cạm bẫy khác nhau, nó có thể là thử thách, nó có thể là cám dỗ, nó có thể là chướng ngại. Những cái điều đó nó đều tùy thuộc vào, nằm vào mọi hình thức khác nhau của phiền não, dù là chúng ta có thể nhận ra hay là không nhận ra, dù là chúng ta có thể nắm bắt nó được hay là chưa có thể nắm bắt nó được, hay là không thể nắm bắt nó được, thì cái hình thức đó cũng chỉ cho tất cả các phiền não. Thì khi mà mình nói đến cái ác ma thì ở đây chỉ cho tất cả cái phiền não, mà phiền não nó vi tế. Ví dụ như chúng ta nói là từ ở các bậc thánh, bậc sơ đạo, bậc sơ quả, bậc nhị quả, bậc tam quả, bậc tứ quả, thì mỗi một bậc thánh như vậy, mỗi một tầng thánh như vậy đó, là mỗi giai đoạn để phấn đấu, để rồi loại trừ những cái phiền não đó, loại trừ cái phiền não đó. Bởi vì theo Phật giáo chúng ta đó, là sự tái sanh, sanh tử luân hồi là sự khổ đau, đó là cái kết quả của phiền não và nghiệp, của kết quả và đó là do kết quả của phiền não và nghiệp. Và do vậy đó là cái việc chính của một vị tỳ kheo, là cái việc chính của một vị tỳ kheo đó là làm sao để bằng những cái phương pháp tu tập của mình, bằng những cái phương pháp thanh lọc của mình, để rồi loại bỏ ở trong tâm mình, dứt sạch hết tất cả phiền não, thì tự động mình sẽ được giải thoát, chứ không phải là do ai đó có đủ cái khả năng để giúp cho mình lên một cái cảnh giới thanh tịnh. Và thanh tịnh hay không thanh tịnh, ô nhiễm hay là thanh tịnh, cũng chính là do do mỗi chúng ta tự thanh lọc ấy. Trước tiên đó thì chúng ta nói rằng Đức Phật ngày dạy rằng cái đàn nai thứ nhất khi mà gặp những cái bảy ngồi đó, cho nên là tham đắm, rồi do cái tham đắm đó cho nên tâm nó bị mê loạn đi, và do cái mê loạn đó cho nên là tâm nó tạo nên cái phóng dật. Ở trong kinh Tăng Chi ấy, Đức Phật ngày nói rằng là vì sao một pháp chỉ có một pháp, phóng dật là một pháp mà đưa đến sự khổ đau thối đọa rất là lớn, chính là sự phóng dật đó. Như vậy thì ở đây chúng ta tìm hiểu một cái đàn nai thứ nhất, và cái đàn nai thứ nhất là chỉ cho cái vị tỳ kheo mà đam mê trong các dục, thì thật sự ra thì quý vị biết rằng là các dục đó, thì nó cũng là một cái gì đó, nó là một pháp tự nhiên ở trong cõi dục, về sắc thinh hương vị xúc, khi mà mình nói đến sắc thinh hương vị xúc đó là những cái mà nó liên quan đến các giác quan của mình. Thí dụ có người đó thì vì muốn nhìn cái đẹp, của đối tượng nào đó, cái đẹp của một cảnh sắc nào đó, cái đẹp của một cái gì mà mình gọi là ưa thích qua mắt thấy, thì chính cái điều đó đó nó tạo nên cái gọi là tham ái ở trong cuộc đời này. Bởi vì cho nên là có người đó thì nghĩ rằng là mắt thấy nó cũng chỉ là mắt thấy thôi, và mắt thấy nó cũng chỉ là mắt thấy, nhưng mà cái thái độ tham đắm của nó mới là quan trọng. Cái thái độ mà mình đắm nhiễm trong đó, rồi mình bị trói buộc ở trong đó, dính ở trong cái mà đắm nhiễm đó, làm cho mình sự chấp thủ, không buông bỏ, thì cái đó mới là quan trọng. Chứ còn mắt mà nhìn thấy cái cảnh sắc thì nó là một cái sự tương tác giữa căn cảnh và thức thôi, tạo nên cái tâm lý. Mà tâm lý nó tạo nên là do gì? Do phiền não. Và nó có cái thái độ ưa thích trong cái điều mà mình thấy, hay hoặc là trong cái sự mà mình nghe, cái việc mà mình nghe, hay hoặc là cái việc mà mình xúc chạm, hay hoặc là cái việc mà mình ngửi hay là mình nếm, vân vân. Thì cái điều đó đó nó làm cho tâm của người, cái người, quý vị thấy rằng đối với lại các cái có những người đó thì mình biết rằng mình sống là ở trong cõi dục á, thì cái dục á nó là cái điều tự nhiên đối với người cõi dục. Bởi vì nói rằng mình sống ở trong cõi dục mà mình không biết thỏa mãn ở trong các cái giác quan của mình, thì thật sự ra giống như là một cái sự người gọi là vô tri, không biết gì hết. Nhưng mà chính mình đắm nhiễm trong đó đó thì đó mới là cái mà làm cho tâm của mình, tâm của một người phàm phu nó lu mờ. Mà Đức Phật này ví dụ ở đây như là một cái đàn, như là một đàn nai thứ nhất, hay là những cái vị sa môn bà la môn thuộc nhóm thứ nhất, những cái vị sa môn bà la môn thuộc nhóm thứ nhất đó. Cho nên là khi mà mình đắm nhiễm trong đó thì đó là cái khổ. Bởi vì Đức Phật ngày cũng ở trong một kinh khác thì Đức Phật ngày còn dạy rằng dục á là ít vui nhiều khổ. Ít vui là vì sao? Là vì chúng ta chỉ thỏa mãn được một chút nào, một phút giây nào đó thôi. Và trong một cái cuộc hội ngộ thì cũng có cái mầm chia ly ở trong đó. Rồi trong một cái mà thịnh vượng nhất á, thì cũng có lúc thì suy tàn. Ngay cả những cái gì đó thì Đức Phật ngài nói rằng là ngay cả những cái lúc mà mình tuổi trẻ thanh xuân, tóc đen nhánh, thì có lúc mình phải bị già nua, và cái mà chúng ta phải gánh lấy khi mà có thân này thì cái già, cái bệnh, cái chết, trong khi mình thỏa mãn các dục thì chỉ có một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mà chúng ta lại lánh lấy cái khổ. Mà thật sự ra đó, cái hạnh phúc mà mình sống ở trong cõi dục đó là cái hạnh phúc mà chúng ta vay mượn. Dạ, chúng ta vay mượn rất nhiều, vay mượn bởi cái điều này và điều kia. Khi mà mình nói rằng mình mới sinh ra đời thì chắc là mình cũng vay mượn rồi. Vay mượn từ cha mình ít, vay mượn từ mẹ mình ít. Vay mượn do gì? Do ái tập nhiễm, do nghiệp tạo nên. Cho nên là mình vay mượn từ ở nơi hai cái đấng sanh thành của mình. Rồi khi mà mình lớn lên thì mình cũng vay mượn, mình xác thân của mình được trưởng thành thì được vay mượn bằng các cái loại vật thực. Rồi bắt đầu trong cái sự cảm giác ở trong cuộc đời sống, quý vị biết là ngay cả những cái hài nhi mà trong những cái bào thai đó, chúng ta biết rằng theo khoa học thì gọi là đến tuần tuổi thứ mấy đó thì bắt đầu nó có cái sự xúc giác ở trong đó, nó biết nóng, biết lạnh, biết đau, biết đớn, thì tất cả những cái đó thì sự cảm thọ, cái sự cảm thọ. Khi chúng ta lớn lên á, thì cái mà mắt thấy á, thì cũng phải nhờ cảnh sắc chứ, nếu không có cảnh sắc thì làm sao mắt thấy. Và nếu mà tai nghe được âm thanh á, thì cũng phải có cái cảnh thinh chứ. Và mũi mà ngửi được mùi thì phải có cái cảnh khí chứ, cảnh hương chứ. Rồi lưỡi mà nếm được cảnh vị thì dĩ nhiên có những cái loại vật thực mà chúng ta nếm vào trong lưỡi. Và thân chúng ta xúc chạm thì phải có cái đối tượng để chúng ta xúc chạm, đối tượng để cho chúng ta xúc chạm. Thì từ cái hạnh phúc đó đó, chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc thì nó có đó. Tức vật này nó là vật, nó có vị ngọt của nó. Nhưng mà ngọt, vị vui thì rất là ít, nhưng mà khổ rất là nhiều. Khổ rất là nhiều là vì những cái điều đó nó đều hoàn toàn thay đổi hết. Nó thay đổi theo thời gian, nó thay đổi theo biến trạng của nó, biến trạng của nó. Và do vậy đó thì mình cứ nghĩ rằng đó là thường hằng, đó là tốt đẹp, đó là cái gì đó trường cửu, đó là cái gì đó rất đẹp đẽ. Để rồi mình phải đắm nhiễm ở trong đó, thì cái đó đó nó mới làm cho mình bị khổ. Do mình nghĩ nó trường cửu mà bây giờ nó mất đi thì mình phải khổ. Do mình nghĩ nó khỏe mạnh á, cho nên bây giờ nó ốm yếu đi á, nó già nua đi á, thì mình phải khổ. Do mình nghĩ rằng cái điều đó phải đến y như ý muốn của mình, điều đó phải như cái suy nghĩ của mình, bây giờ nó khác, trái ngược với ý nghĩ của mình, thì mình đều là khổ. Cho nên ở đây Đức Phật này nói là cái hạnh phúc của mình là hạnh phúc vay mượn mà có. Mà Đức Phật này dạy rằng cái dục á, là ít vui nhiều khổ. Cái vui thì nó vui chỉ ít thôi. Và Đức Phật này cũng cho chúng ta biết rằng á, là sao? Dục nó có vị ngọt của nó, dục nó có vị ngọt của nó, nhưng mà nó có cái sự đau khổ của nó. Đau khổ của nó là gì? Vì ngay cả danh vọng á, thì đến một lúc nào đó thì nó cũng cao tột của tột cùng của danh vọng. Nhưng mà rồi vì một lý do nào đó, có người thì quý vị biết rằng một lúc nào đó thì tột đạt được tột cùng của danh vọng, nhưng mà đến một lúc nào đó thì họ tự nhiên bị một cái lý do gì đó, bị người ta vu khống, bị chính mình làm những cái điều gì đó để rồi mất đi hết thanh danh. Cái người mà có thanh danh càng cao á, càng cao danh vọng á, thì họ lại càng dài gian nan. Và khi mà họ có danh vọng càng cao thì họ mất danh vọng thì họ khổ hơn là những người không có danh vọng. Nếu như mà mình nghĩ là một người mà họ chỉ là an phận với một mức độ nào đó, ở đây chúng tôi không phải nói là để an phận, nhưng mà họ vừa lòng với những cái gì đó thì có lẽ là cái được và cái mất đối với họ, thêm cho họ hay hoặc là không thêm cho họ thì không khổ lắm. Nhưng mà với một người mà với cái sự nung nấu, cái lòng tham của mình, cái dục của mình mong muốn rất nhiều, và khi mà mình mất đi những điều đó hay là không tội nguyện, không vừa ý với những cái gì mà mình ưa thích, thì mình sẽ bị khổ. Là như vậy, là như vậy. Cho nên Đức Phật ngài nói là cái dục á, nó vẫn có cái sự đau khổ của nó. Và mình có cái cảm nhận được cái sự đau khổ đó từ cái việc mà mình có xác thân, rồi mình già, rồi mình bệnh, rồi cả những cái hoàn cảnh mà mình là người giàu sang nhất, đầy đủ sự vinh quang, có thể là đi nhé, là có thể trải bằng những thảm ngọc. Rồi có những người thì đứng vào cái hoàn cảnh khốn đốn nhất, họ phải khổ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì họ cũng cảm những khổ. Rồi cái người mà đẹp đẽ nhất, như những người phụ nữ mà là có những cái sắc nước, cái sắc đẹp gọi là sắc nước hương trời đó, thì có lẽ là họ cũng có nỗi khổ của họ. Và cái người mà xấu cho cùng đi nữa thì họ cũng có cái nỗi khổ của họ. Họ khổ của họ là vì họ nghĩ họ xấu, họ không được như là người đẹp. Còn cái người đẹp á, có cái sắc đẹp á, thì đó là sự hãnh viện. Nhưng mà khi mà sắc đẹp tàn phai á, thì mình lại cảm thấy đau khổ. Đó là một trong những Đức Phật ngài dạy rằng cái dục nó vẫn có cái vị ngọt của nó, và nó cũng khổ của nó. Và quan trọng là Đức Phật ngài dạy rằng làm sao mình xuất ly được những điều đó, thì cái đó mới là quan trọng. Tức là mình không bị sự chi phối của các dục. Mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó, cái đàn nai thứ nhất đó là đàn nai bị đắm nhiễm, do các dục nó đắm nhiễm vô trong đó, làm cho các dục nó tưởng dưỡng, làm cho năm dục mắt thấy, tai nghe, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, làm cho sao lãng tâm hồn, làm cho tâm bị vọng động. Từ sự vọng động mong muốn đó và tâm nó chao động, nó phóng dật liên tục, nó làm cho cái vị người đó đó có thể, chúng ta thấy rằng là đọc ở trong lịch sử hoặc là qua cái những cái mẫu chuyện, chúng ta sẽ thấy được có những người đó họ vì một cái điều gì đó họ mơ ước mà họ có thể mong muốn những cái điều đó, mà họ có thể mất ăn, mất ngủ, tiêu tụy, và họ phải khốn đốn, rồi thậm chí họ có thể tạo ra những cái hành vi sai trái để rồi gây cái nghiệp khổ cho chính họ. Hay nói cách khác, tức là xã hội vì cái sự lòng tham của mình ham muốn đó, để rồi mình phục vụ cho cái lòng ham muốn đó, mà họ sẵn sàng tạo ra cái điều phạm pháp. Khi mà bị phạm pháp thì bị pháp luật trừng trị, bị xã hội chê cười, bị hàng xóm chê cười, rồi bị anh em khinh thường. Tất cả những điều đó từ ở cái gì? Lòng tham của mình. Lòng tham của mình. Mà Đức Phật Ngài nói rằng ngay cả mình tham đắm ở trong cái các cái danh lợi, ví dụ như người mà bị chi phối trong hỷ nộ ái ố, hay là được danh mất danh, được lợi mất lợi, được quyền thế mất quyền thế, những cái gọi là tám ngọn gió đời đó, thì thường là bị chi phối trong đó. Vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài nói rằng cái đắm mê ở trong các cái dục vọng đó là cái khổ, trong các dục là khổ. Mà ngày xưa vào thời Đức Phật đó, chúng ta thấy rằng có một số người quan niệm như vậy, và cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Có những người quan niệm rằng họ sống ra đời, sanh ra đời đó là sự ngẫu nhiên mà có. Dạ, ngẫu nhiên mà có. Họ không tin rằng có cái gì, họ không tin rằng có cái nghiệp, hay là không tin rằng do cái phiền não để tạo ra cho họ. Và do vậy thì họ cứ sống ở trên đời này giống như là quan niệm sống là để hưởng thụ. Và do vậy thì họ phải theo những cái gì ý muốn của họ. Họ thích làm cái gì họ làm, họ thích nói gì họ nói, họ thích suy nghĩ gì họ suy nghĩ. Và do vậy họ phục vụ cho cái lòng tham họ, lòng dục của họ. Như vậy thì cái đó là cái đau khổ. Bởi vậy cho nên là Đức Phật Ngài nói là dù chúng ta có thắng trăm binh ngàn mã đi nữa, có thắng trăm trận đi nữa, thì thắng trăm trận đó cũng không có bằng chính thắng ở nội tâm của chính mình. Có những người thì những vị tướng chúng ta thấy rằng là chinh chiến đây đó, đông tây đánh nam diệt bắc, đánh đâu thắng đó, nhưng mà cuối cùng lại là bị ngã quỵ trước một cái điều gì đó mà do lòng tham của mình, do sự mê đắm của mình mà mình phải bị khổ là như vậy. Cho nên là ở những thời xưa, vào thời kỳ Đức Phật, có những người rơi vào cái tình trạng gọi là lợi dưỡng. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy cái nàng, Đức Phật Ngài dạy là cái đàn nai thứ hai, đàn nai thứ hai. Cái đàn nai thứ hai á, là thấy cái bước đi của cái đàn nai thứ nhất. Đàn nai thứ nhất là do bị tham đắm các cái mồi đó, các cái bẫy mồi mà do người thợ săn đưa ra. Vì tham đắm cho nên là bị mê loạn. Vì bị mê loạn như vậy cho nên tạo nên cái công phóng dật. Và đàn nai đó đã bị người thợ săn bắt đi. Bị người thợ săn theo dõi được cái bước đi, biết được cái bước đi của đàn nai đó, cho nên là người thợ săn đã bắt được cái đàn nai thứ nhất. Nhưng mà cái đàn nai thứ hai á, thì chúng ta thấy ở đây á, là chỉ cho cái hạng Sa Môn Bà La Môn đã rơi vào cái tình trạng đó là gì? Vì thấy được cái sự mê loạn của đàn nai thứ nhất, vì thấy cái sự phóng dật của đàn nai thứ nhất, cho nên họ lại đi vào trong rừng, và đi vào trong rừng thì nghĩ rằng mình sẽ tách ly với tất cả những cái gì mà nó mê loạn giữa cuộc đời này, giữa cái sự cám dỗ của cuộc đời này. Thí dụ về sắc, về thinh, về hương, về khí, về hương, về vị, về xúc, về pháp, tránh xa những điều đó. Và họ ghép mình vào trong một cái mức độ gọi là cái phương pháp thực hành tu tập của họ. Mà phương pháp thực hành tu tập của họ đó là rơi vào một cái tình trạng gọi là khổ hạnh. Khổ hạnh. Một đàn ngay thứ nhất là rơi vào cái sự thụ hưởng, là lợi dưỡng. Nhưng mà đàn ngay thứ hai vì thấy cái sự nguy hiểm đó, cho nên là vì thấy cái sự mê loạn đó, cho nên tránh xa vào trong rừng và ghét mình vào trong một cái đời sống gọi là khổ hạnh. Chúng ta thấy rằng có nhiều cái hình thức khổ hạnh lắm. Ở trong đoạn kinh này thì chúng ta thấy rằng họ có thể là ăn cái loại cỏ lúa, Thay vì họ ăn gạo, ăn cơm, nhưng mà họ không ăn, họ ăn cái loại cỏ lúa. Họ ở đây được nói là lúa tắc. Chúng tôi không biết lúa tắc là gì, nhưng mà mình có thể hiểu đó là một cái loại lúa tệ nhất làm cho hoặc là ăn cái loại gạo lứt, hay là ăn cái loại hột cải miết qua rá, hay là ăn cái loại gia dụng, hay là ăn tấu, vân vân. Như vậy là cái hình thức từ cái việc ăn đó, hay là họ ăn đó, là họ đã làm cho cái khác thường. Khác thường thay vì một người khác thì thụ hưởng một người, nhưng mà người này thì lại là làm cho mình ăn một cách gọi là thọ dụng, dùng một cách rất là khổ sở như vậy. Và chưa có kể những cái hình thức họ có thể rằng là, chúng ta nhớ cái thời kỳ Đức Phật có cái ông Cham Bú Cá đó, cái ông du sĩ Cham Bú Cá đó, cái ông này đã là cạo đầu bằng những cái lá thuốc nước, và ông chỉ đứng một chân thôi, và ông chỉ đứng một chân, và khi mà trời nắng trời mưa hay là nóng lạnh gì ông ta cũng đứng ngoài trời, vì nghĩ rằng cái tu này là cái cách tu mà có thể đạt được những cái lợi ích cho họ. Chúng ta thấy là như vậy, nhưng mà rồi đó rồi cũng đâu có được cái gì. Hay hoặc là ông Bunna Seniya, một trong hai ông đó, một ông thì tu hơi hạnh con bò, một ông tu hạnh theo con chó, tức là thực hành như vậy, nghĩ rằng chắc có lẽ là được lợi ích chứ gì đó. Nhưng mà rồi đó thì cũng bao nhiêu năm, cũng bao nhiêu năm thời gian dài đó, thì cũng đã làm những điều như vậy, đã thực hành như vậy mà cũng không được cái kết quả gì hết. Mà quý vị biết rằng cái sự khổ hạnh á là cái mà nó là cái dường như là trong cái suy nghĩ cái tập quán của những người Ấn Độ xưa kia, họ nghĩ rằng là cái việc tu tập như vậy, khổ hạnh như vậy mới chính là một cái điều làm cho họ có thể thể dứt sạch những cái phiền não. Mà qua cái bài kinh, chúng tôi nhớ có một cái đoạn kinh mà giữa Đức Phật và một cái vị Bà La Môn nọ, vị ấy khi mà được hỏi rằng cái thân phạt, khẩu phạt và ý phạt cái nào quan trọng đó, thì vị ấy mới nói là thân phạt mới là quan trọng. Vì điều này cho chúng ta thấy rằng họ chú trọng đến cái việc mà làm cho thân thể, cơ thể của họ tiêu tị, để rồi mong sao là chấm dứt sạch những phiền não. Trong khi Đức Phật thì nói rằng cái ý chính là quan trọng, tức là tâm mới là quan trọng, tâm mới là cái điều kiện tốt để có thể đoạn trừ phiền não, chấm dứt phiền não. Cái thân này nó là chỉ là cái nó cũng chỉ là một cái kết quả, và không phải vì vậy là mình với một cái sự tu tập là một cái sự trau dồi ở cái nội tâm như vậy. Bởi vậy cho nên rằng khi mà Đức Phật ngài thành đạo rồi đó, thì Đức Phật ngài khuyên là nên tránh xa hai cái cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng đi. Khổ hạnh và lợi dưỡng, bởi vì nếu mà lợi dưỡng á, thì làm cho đắm say, và khổ hạnh á, thì làm cho cái tâm của mình nó thối thất đi, hay làm cho tâm của mình nó bực bội, nó khó chịu, nó sân giận lên, nó làm cho tâm của mình không còn sự tinh tấn nữa. Và ở trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật ngài dạy rằng có một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật là ngài như thế nào, thì Đức Phật ngài mới trả lời Như Lai là một bậc chánh đẳng chánh giác, vượt lên trên tất cả, nếu bước tới thì bị trôi dạt, và đứng lại thì bị nhận chìm. Ở đây chúng ta hiểu rằng nếu bước tới thì bị trôi dạt, tức là một người mà đắm nhiễm ở trong các dục á, đắm nhiễm ở trong các dục á, thì sẽ bị các dục câu cuốn đi, lôi cuốn đi, cuốn quật đi, và sôi cuốn ở trong cái dòng mà thao túng của các dục, tức là bị ác ma chi phối ở đây. Rồi một người mà đứng lại thì cũng chính là bị sự nhận chìm. Ở đây chỉ cho một người khổ hạnh, chỉ cho một người khổ hạnh. Như vậy thì hai cái cực đoan mà Đức Phật ngài nói là vượt lên trên những điều đó, Như Lai mới gọi được là gọi là một bậc chánh đẳng giác. Như vậy là con đường tu đạo mà Đức Phật ngài dạy không phải thiên về lợi dưỡng, không phải thiên về khổ hạnh, không phải thiên về lợi dưỡng, mà thiên về khổ, không thiên về lợi dưỡng cũng không thiên về khổ hạnh. Bởi vì thiên về lợi dưỡng á, thì tham nó sẽ tăng trưởng, lòng tham, tâm tham nó sẽ tăng trưởng. Và nếu mà thiên về khổ hạnh á, thì tâm sân nó sẽ tăng trưởng, và trí tuệ sẽ bị lôi lu mờ. Như vậy thì hai cái thái độ này Đức Phật Ngài khuyên là không nên. Vì vậy cho nên rằng chúng ta thấy ở hai cái hạt đàn mai thứ nhất thì cũng bị sự chi phối và bị sự thả mồi của ác ma. Ác ma đã dụ bắt được và theo dõi được cái bước đi của cái đàn mai thứ nhất. Và đàn mai thứ hai là chỉ cho cái hạng Sa môn Bà La môn thứ hai, tức là không phải vì vậy không bị đắm nhiễm trong được các dục, không bị đắm nhiễm mê loạn trong các dục, không bị các dục làm cái sự trao tâm, mà lại bị rơi vào cái tình trạng đó là rơi vào cái tình trạng khổ hạnh, làm cho tâm không được cái sự tinh tấn, tâm bị sân giận, tâm bị khó chịu, và cái tinh tấn nó không còn, làm tạo nên cái sự thối thất. Như vậy đó là cái nạn đàn nai thứ hai mà Đức Phật này nói rằng ma, ác ma nó có thể theo dõi được đường đi nước bước của cái đàn nai thứ nhất và thứ hai. Khi mà nói đến cái đàn nai thứ ba ở đây đó, Đức Phật này nói rằng đặc biệt là không có mê loạn, không có đắm nhiễm ở trong các dục. Đức Phật này dạy vậy, chỉ cho cái hạng Sa môn Bà La môn thứ hai đó, tức là không đắm nhiễm trong các dục, thấy được cái các dục đó là sự nguy hiểm, và thấy được cái sự thoát được, xuất ly được các dục, không đắm nhiễm các dục, không đắm nhiễm các dục. Nhưng mà rồi đó thì cái đàn nai thứ ba này á, lại bị rơi vào một cái, chúng ta thấy rằng là nếu mà thoát được dục thì dính trong sắc, bởi cái kiến á, cái tư niệm về cái tà kiến á, thì chúng ta biết là liên quan đến cái gọi là thường kiến và đoạn kiến. Cái thường kiến là cái chấp còn, cái chấp mà còn cái hữu ngã, còn cái linh hồn, còn cái gì đó nó tồn tại luôn luôn mãi mãi không chấm dứt, thì cái đó cũng là cái nguy hiểm. Còn cái chấp mất á, lại là càng nguy hiểm hơn nữa, càng nguy hiểm hơn, tức là chấp hết á, là sau khi chết là hết á, thì nó rơi vào một cái gọi là thường đoạn kiến, rơi vào cái đoạn kiến. Cái đoạn kiến là chấp không, hay hoặc là mình cho rằng cái thế giới này á, mình cho rằng cái thế giới này nè là không cùng tột. Mà ví dụ biết rằng cái thế giới này, khi mà nói rằng cái thế giới á, là có thể nói là đó là cõi sống của tất cả chúng sanh, từ 31 cõi này, 11 cõi dục, 16 cõi sắc và 4 cõi vô sắc, đó được gọi là cái thế giới. Hay nói thế giới tức đây là sự tồn tại của năm quẩn, sự có mặt của năm quẩn. Nơi nào có mặt của năm quẩn đó là một thế giới. Dạ, có những cõi thì là chỉ có 4 quẩn thôi, có những cõi chỉ là 1 quẩn thôi. Cõi 1 quẩn như là cõi cõi vô tưởng, chỉ có sắc quẩn thôi. Cõi 4 quẩn thì chỉ cho 4 cõi vô sắc. Cõi đủ đầy đủ năm quẩn là ở đây chỉ cho những cái cõi mà có thể là cõi nhân loại hay là cõi phạm thiên sắc, một số cõi phạm thiên sắc. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là rằng á, mình cho rằng cái thế giới này nó vô biên, nó không cùng tận thì cũng không đúng. Cho rằng như vậy không được, mà cho rằng hữu biên cũng không được, tận cùng cũng không được. Và cái mạng sống và thân này là một. Mạng sống ở đây chúng ta có thể hiểu đó là tâm của chúng ta, và thân này của chúng ta. Khi mà nói thân này là chỉ cho năm quận, mà thật ra đó, trong cái gọi là một chúng sinh đó, thì có đầy đủ năm quận, có sắc quận, có thượng thọ quận, có tưởng quận, hành quận và tức quận, có đầy đủ. Cho nên rằng đó, nếu chúng ta cho đó là một cũng không được, bởi vì gọi là quận thì nó là một nhóm, một chùm hay là một tập hợp của nhiều thành phần lại gom lại được gọi là quẩn, chỉ thành tháp. Như vậy thì quẩn ở đây là được chỉ cho một nhóm, một tập hợp, chứ không phải là riêng rẽ. Mà bây giờ chúng ta cho nó là một cũng không được, cả về tâm và thân này cũng không được. Bởi vì nếu mà nói là năm thành phần này là sắc, là thọ, tưởng, hành, thức, thì sắc nó làm chỉ là sắc quẩn. Nhưng mà trong cái thành phần danh quẩn thì nó có 4 thành phần là thọ, tưởng, hành và thức, cho nên nó không thể nói là một, mà nó cũng không thể nói là khác được nữa. Bởi vì nó là sự tập hợp tạo nên sự chi giác từ ở cái việc mà thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, sắc quẩn. thì cái đó chỉ là chỉ cái tập hợp thôi. Chúng ta nhớ rằng một lần nọ có tỳ kheo, vị tỳ kheo ở trong kinh chúng tôi nhớ là cái vị tỳ kheo tên là Kalinjaka. Vì thế là tỳ kheo này khởi lên, không biết là cái thế giới này hữu biên hay vô biên, cùng tột hay không cùng tột. Và Phật á, là sau khi Phật tỉnh, Phật còn tồn tại hay là không tồn tại. Ông ta đặt ra nhiều cái câu hỏi, đặt ra nhiều cái câu hỏi để rồi suy tư. Thì Đức Phật Ngài mới giải thích rằng là, này Maluyaka, trước khi ngươi xuất gia, ta có hứa với ngươi rằng ngươi sau khi ngươi xuất gia, ta sẽ giải thích cho những cái điều mà ngươi nghi hoặc không, nghi mang không, tức là thế giới hữu biên hay là vô biên, thế giới hữu biên hay là vô biên. Phật mất sau khi tịch diệt rồi, Phật còn tồn tại hay không tồn tại, và nhiều cái vấn đề mà ông đặt ra, thì Đức Phật Ngài mới nói rằng ta không có nói hứa những điều đó. Bà này Ma Luân Giác Cá, ngươi không nên suy nghĩ những điều đó, vì những điều đó thuộc về cái thế giới quan, thuộc về cái ngoài suy nghĩ của những người phàm phu. Chúng ta không nên suy nghĩ những điều, và suy nghĩ những điều đó, luôn luôn suy nghĩ những điều đó, thì suy nghĩ những điều đó nó không có lợi gì cho ông cả. Cũng như là Đức Phật Ngài ví dụ, giống như là một người bị mắc phải một mũi tên, và mắc phải bị mũi tên độc, và cái người đó không thể nói rằng mình đi tìm coi ai bắn mình, và mũi tên nó làm bằng chất liệu gì, thuốc độc này làm bằng loại thuốc độc gì, bắn từ ở hướng nào, vân vân và vân vân. Chúng ta không thể tìm những điều đó, bởi vì chúng ta tìm chưa ra những cái điều mà chúng ta cần tìm hiểu đó, thì chúng ta đã chết trước khi chúng ta biết những điều đó. Đức Phật Ngài dạy như vậy. Thì ở đây, đó là sự sanh lão bệnh tử, nó đang dày dặn, nó đang đeo đuổi, và nó đang dày dò chúng ta ở trong mỗi kiếp, mỗi đời. Và vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là hãy đoạn tận những phiền não, làm sao chấm dứt những phiền não, không tạo ra những cái phiền não nữa. Thì đó mới là những nhiệm vụ chính, chứ không phải là giống như là chúng ta bị mắc cái độc, là chúng ta cũng như là bị một vết, bị mũi tên độc bắn vào rồi, thì nhiệm vụ chúng ta phải rút cái mũi tên đó ra, và bằng cái thuốc, loại thuốc nào đó, chúng ta đắp vào đó, chúng ta uống vào đó, để rồi đẩy các loại nọc độc đó ra, không còn dính ở trong cơ thể chúng ta nữa. Thì đến khi đó chúng ta sẽ thoát chết, chứ không có thể nói rằng ai bắn chúng ta, và bắn từ hướng nào, mũi tên nó làm bằng chất liệu gì, thuốc độc nó làm bằng thuốc độc chi. Thì khi chúng ta tìm hiểu những điều đó, nó thật sự là vô ích, mà nó cũng không có lợi gì, và chúng ta không thể biết trước khi chúng ta chết. Đó là như vậy. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói cái hạng người, cái hạng tỳ kheo thứ ba ở đây là đàn nai thứ ba đó, là lạc vào cái tà kiến, lạc vào cái tà kiến. Bởi vì có một số vị phạm thiên đó quý vị, do rằng mình tu chứng, mình tu chứng các thiền, nhưng mà lại là lạc vào ở trong cái gọi là thường kiến, cho rằng cái gì đó mình sống trường còn, và trong cái đó nó lạc vào như vậy, là một cái khổ ở trong đời sống. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói rằng cái người mà quý vị thấy rằng cái quan niệm về cái tà kiến, cái gọi là chấp thường và chấp đoạn, thì quý vị biết rằng là nó không còn. Đối với những cái vị đó thì nó vẫn làm khổ, nó vẫn làm khổ, và cho đến khi nào mà cái bậc mà gọi là tu đầu quần thì cái vị đó mới bỏ được bớt cái tà kiến của mình, bỏ đi những cái tà kiến của mình, không còn cái tà kiến, cái chấp về cái tà kiến, không có chấp những cái tà kiến nữa, thì cái đó mới thật sự là cái vị mà bước vào dòng thánh, mới là cái đường luân hồi sanh tử nó sẽ được ngăn chặn, nó được sẽ được giảm bớt từ từ, mới giảm bớt từ từ được thôi. Bởi vì cho nên chúng ta nghe ở trong kinh Đức Phật Ngài bảo rằng, Ngài dạy rằng là vị tu đà quần đó, khi mà chứng đắc tu đà quần thì vị ấy không sanh vào trong cảnh khổ, và dù có dễ vui như thế nào đi nữa thì vị ấy không phải không có sanh vào trong cõi dục, tối đa cũng không quá 7 lần là như vậy. Bởi vậy cho nên là cái quan kiến đó, tức là cái tà kiến đó, nó cũng là cái chất liệu nguy hiểm, tức là cái phiền não nguy hiểm mà nó dẫn chúng ta phải khổ đời này khổ đời sau, khổ liên tục, do cái tà kiến mà có những hành vi tà vậy. có hành vi tà vậy tạo ra những nghiệp bất thiện sanh vô trong cảnh khổ, hay hoặc là do cái tà kiến đó thì có thể khổ từ đời này sang cái đời khác. Như trong kinh Tăng Chi, Đức Phật này nói rằng cái người mà tà kiến như vậy đó là cái người chính làm khổ cho mình và làm khổ cho người khác. Làm khổ cho mình và làm khổ cho người khác. Khổ cho mình là vì mình hiểu sai, cho nên là mình phải bị khổ. Khổ trong cái quan kiến của mình, và mình hướng dẫn cho người khác, mình đưa cái quan điểm của mình để cho người khác hiểu như vậy cũng là cái khổ cho người khác, gây nên cái khổ cho người khác. Cho nên đó cũng là một sự nguy hiểm. Vì vậy cho nên là cái đàn nai thứ ba ở đây là đàn nai có thể là không nói rằng, có thể nói rằng không bị đánh nhiễm trong các dục, rồi không có bị rơi vào trong một cái tình trạng là khổ hạnh nữa, nhưng mà lại là nhưng mà lại bị cái tà kiến chấp rằng cái thường, cái đoạn, hay hữu biên hay là vô biên, vô nhân kiến, vô hữu kiến, nói chung là chấp ở trong cái quan kiến của mình mà đều là cái sai lệch hết, cái sai lệch hết, cho nên là dẫn đến cái khổ lụy ở trong đời sống, khổ kỵ trong cái đời sống luân hồi. Và cái hạng mà hạng đàn nai thứ tư, đàn nai thứ tư là chỉ cho cái gì, các bậc sa môn bà la môn. Mà ở đây đó quý vị biết rằng cái vị ấy thấy rõ được là cái đàn nai thứ nhất cũng bị sự chi phối của ác ma, tức là bị bảy mồi đó nó cám dỗ, rồi bị dính trong các dục. Cái đàn nai thứ hai thì không bị dính trong các dục, nhưng mà lại bị lạc vào trong cái gọi là khổ hạnh, làm cho phải bị khổ. Rồi làm quý vị biết rằng mã mình đắm nhiễm ở trong các dục thì tham tâm sẽ sanh khởi lên, còn nếu mà khổ hạnh ép sát thì cũng chính là làm cho cái sân tâm mình nó sanh khởi lên, vì cái sự đau khổ rai rứt của xác thân, vì cái sự đau khổ dằn xé của xác thân. Khi mà xác thân đau khổ như vậy thì tâm, sân tâm nó làm bực bội lên, và làm cho cái sự gọi là tâm của mình nó không có thể sáng suốt được, bị mê loạn ở trong đó. Và cái đàn nai thứ ba thì do chấp vào cái tà kiến là nghĩ rằng như thế này, nghĩ rằng thế giới là vô biên hay là hữu biên, Phật sau khi tịch diệt rồi đó là còn hay là mất, hoặc là thân của mình là thân và tâm này là một hay là hai, là một hay là hai, hay là còn hay là mất. Mình tự đặt cái nghi vấn đó ra để rồi mình cứ suy tư những điều đó, mà thật sự ra những điều đó vì mình muốn tìm những điều đó thì cũng không thể thỏa mãn được. Mà Đức Phật Ngài nói rằng cả cái đàn nai thứ ba, thứ hai, thứ nhất cũng đều bị lạc vô hết, nhưng mà cái đàn nai thứ tư này đó là không bị mê loạn ở trong các dục, không bị phóng dật, và không trở thành những cái gì, những người bị ác ma muốn, tức là ác ma nó giăng bẫy ra, ác ma nó giăng bẫy ra, nó giăng bẫy như thế này là các dục, hay là nó giăng bẫy ở trong cái quan niệm về khổ hạnh, hay là cái quan niệm về tà kiến, nó giăng bẫy ra, thì ở đây cái vị tỳ kheo, cái hạng tỳ kheo thứ tư ở đây đó là không tham đắm trong các dục, không mê loạn, và cũng không bị các cái loạn tâm, không có loạn, nên trở thành một cái người không bị ác ma muốn, không bị ác ma muốn, và vị đấy hoàn toàn thoát khỏi cái ý lực của ma, tức là ma mong muốn mình, mong muốn cái vị ấy, vị tỳ kheo ấy, nhưng mà vị tỳ kheo ấy không có bị sự chi phối của ác ma, tức là không có bị theo cái sự mong muốn điều chế của sát ma. Ở đây đó Đức Phật Ngài nói là một vị vì hiểu rõ như vậy cho nên vị ấy tu tập thiền định. Mà chúng ta biết là đọc ở trong kinh á, chúng ta nghe là Đức Phật Ngài dạy rằng vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp và chứng một cách sơ chứng và trú một cái thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do di lục sanh, ly dục sanh có tầm có tướng. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái vị ấy là một phần đã làm cho cái ác ma bị mù mắt đi. Mà ly dục á, ở đây chúng ta hiểu là ly dục là gì? Là vị ấy ly dục là từ bỏ cái tâm tham của mình. Ở trong chú giải các ngài giải thích như vậy. Ly dục là từ bỏ cái tâm tham của mình, từ ở cái tham thô thị đến lần lượt đến cái tham thô tế, cái vi tế. Thí dụ như ái trong dục tức là mình tham trong các dục, hay là tham ở trong sắc, hay là tham trong vô sắc. Mà ly dục á, là đồng nghĩa là việc ấy là ly bỏ dần dần các cái tâm tham của mình. Rồi ly bất thiện pháp ở đây á, là đồng nghĩa là việc ấy loại bỏ cái tâm si của mình. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng ở trong thập nhị nhân duyên đó, si nó đồng nghĩa với vô minh, si đồng nghĩa với vô minh. Thì vị mà đoạn trừ si á, cũng là vi tất cả các thiện. Vì cái si này cho nên là chúng ta có hành động sai trái, vì cái si này cho nên là chúng ta có cái quan điểm trái ngược, vì cái si này. Cho nên là trong thập nhị nhân duyên á, chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài mô tả là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, vì lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tưởng sầu bi khổ u não. Thì từ ở đó, một vị mà ly dục, ly bất thiện pháp, ly dục là ly tâm tham của mình, loại bỏ tâm tham của mình, lần lượt loại bỏ tâm tham của mình. Mà ly bất thiện pháp á, là ly ở chỉ cho cái gì? Tâm si của mình, hay là các cái thiện, bất thiện pháp khác, các cái phiền não khác. Mà ly dục bất thiện pháp mà chứng một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh á, có tầm có tứ. Tầm tứ ở đây là chỉ cho các cái chi thiền, các cái chi thiền. Mà chi tầm ở đây nó có cái ý nghĩa đặc biệt là chi tầm là hướng đến cái đối tượng làm cho tâm của mình nó không có bị có thể là không bị hôn trầm. Chi tứ ở đây á, là khi mà tứ ở đây là bám sát vào trong đối tượng. Khi mà có được cái đối tượng ở đây chỉ cho là gì? Đề mục mà mình, cái vị ấy đang gắn tâm vào trong đó. Và khi mà tứ sanh khởi lên, chi tứ sanh khởi lên đồng nghĩa là đoạn tận đi cái hoài nghi. Và như vậy thì cái vị thứ nhất á, là chỉ cho vị ấy vì thấy được cái sự nguy hiểm của các dục nè. Vì thấy được cái đàn nai thứ nhất bị lôi cuốn trong các dục nè. Đàn nai thứ hai cũng bị lôi cuốn ở trong các cái phiền não, đó là khổ hạnh nè. Đàn nai thứ ba là bị dính ở trong cái quan điểm tư kiến, cái tà kiến của mình. Nhưng mà vị này hiểu rõ được, do hiểu rõ được như vậy, cho nên là không có đi theo cái đường đó. Vị ấy không bị sự chi phối của ác ma. Vị ấy chứng và trú sơ thiền một trạng thái kỹ lạc do ly dục sinh. Là vị ấy tu tập bằng những cái phương pháp thiền định của chính mình. Và do cái định này sẽ đoạn tận đi những phiền não. Chúng ta biết rằng ở trong thiền chỉ và thiền quán á, nó khác nhau. Nhưng mà giữa hai cái sự tương quan với nhau á, và chỉ và quán á, thì đó là một trong những cái pháp mà chúng ta thấy rằng đưa đến cái sự tịnh lạc của một bậc thánh. Dạ, tịnh lạc của một bậc thánh. Và cái vị này đó là chính một cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Cho nên là cái vị tỳ kheo này cũng là một phần thoát đi cái sự trói buộc của ác ma. Vị tỳ kheo thứ hai thì chúng ta thấy rằng ly bất thiện pháp chứng và trú. Vị thứ hai đó là vị tỳ kheo thứ hai đó là diệt tận tầm và tứ, tức là bỏ tầm và tứ đi. Vị ấy đạt được một cái trạng thái hỷ lạc do định sanh. Do định sanh. Mà định ở đây là quý vị biết rằng nó là một cái chi ở trong thiền định để loại bỏ đi cái gọi là trạo hối, làm cho cái tâm của mình trao vụ động, làm cho cái tâm của mình bị phóng túng loạn động. Như vậy thì cái vị thứ hai là cái vị mà chứng được thiền, cái hạng sa môn thứ hai á, là chỉ cho cái chứng được thiền. Đó là một vị mà chứng được cái nhị thiền á, chứng được một cái trạng thái hỷ lạc, mà diệt không tầm không tứ, tức là không có tầm và tứ trong đó, diệt lần lần, tức là cái mức độ mà thô thiển á, nó sẽ diệt từ từ đi, nó chỉ còn những cái mức độ ở trong tâm của những vị đấy sẽ được, tức là những còn những cái pháp bất thiện vi tế lần lượt sẽ loại bỏ, mà chỉ còn những cái pháp vi tế thôi. Và ở đây là chính tính là nó là cái trình độ của nội tâm vị ấy đạt được, Như vậy thì ở trong nội tâm của vị ấy sẽ được định tĩnh. Định tĩnh. Như vậy thì một cái đời sống tu tập đó, là khi mà Đức Phật này nói là một do cái vị tỳ kheo đó đã chứng được một cái trạng thái gọi là do định sinh, tức là trạng thái không tầm không tướng. Và cái vị tỳ kheo thứ ba là chỉ cho cái gì? Vị tỳ kheo thứ ba chỉ cho cái gì? Từ một cái việc mà vị ấy chứng được cái gọi là tam thiền, tam thiền, tức là chứng được một cái trạng thái gọi là ly hỷ trú xả, tức là không có thỏa mãn, tức là không có vui ở trong những cái pháp mà mình dính mắc ở trong cái gọi là cái thiền chứng của mình, không phải dính ở trong đó và trú trong cái xả, không có bị dướng ở trong cái hỷ đó. Vị ấy luôn luôn chánh niệm và tỉnh giác, có cái chánh niệm và tỉnh giác. Mà chúng ta thấy rằng ở đây đó là đối với bậc thánh thì gọi đó là xả niệm trú lạc đấy, lạc trú, niệm lạc trú, tức là hoàn toàn đi đến một cái trạng thái vị ấy chứng được cái trạng thái gọi là nhị, gọi là tam thiền. Mà trong kinh đó chúng ta nghe mô tả là Đức Phật này dạy là cái trạng thái ở một mức độ của một bậc thánh là trạng thái tam thiền. Và cho đến cái vị mà thứ tư, tức là cái vị mà chứng được tứ thiền. Mà tứ thiền ở đây chúng ta hiểu rằng đó ở trong một cái giai đoạn của một cái vị mà tu tập thì chỉ chuyển qua quán, để rồi vị ấy lạc đạt được cái gọi là xả lạc, xả khổ, rồi diệt luôn cả cái hỷ ưu này, cái hỷ ưu này. Và vị ấy đó chứng thiền thứ tư, là chứng thiền thứ tư là nhờ gì? Nhờ cái sự thanh tịnh từ ở nơi cái chánh niệm và tỉnh giác đó, chánh niệm và tỉnh giác đó. Như vậy thì ở đây Đức Phật ngài nói rằng, ngài dạy rằng cả những cái đàn nai, những cái đàn nai đàn ở đàn nai thứ nhất á, thì bị đắm nhiễm ở trong các dục, thì cái đó nó là không tốt rồi. Đức Phật ngài dạy như vậy, cho nên là bị cái sự chi phối của ác ma và bị dính ở trong các cái bẫy mồi của ác ma, bẫy mồi của ác ma. Cái đàn nai thứ hai á, thì bị rơi vào một cái tình trạng gọi là khổ hạnh. Và do khổ hạnh như vậy cho nên là tâm bị thối thất. Khi mà tâm bị thối thất như vậy thì sân tâm sẽ sân khởi lên. Và như vậy thì cũng là một cái không tốt. Cũng bị cái sự chi phối của đàn nai, của ác ma, làm cho đàn nai bị sự dính, gọi là mắc dính mồi, cái mồi của ác ma. Và đàn nai thứ ba đó thì bị rơi vào một cái tình trạng gọi là chấp ở trong cái tà kiến. Chấp ở trong cái tà kiến, khi mà cho rằng cái thế giới hữu biên hay là vô biên, Phật còn hay là không còn, chúng ta là thân xác và tâm của chúng ta là một hay là hai hay là không có, vân vân. Chấp vào trong đó gọi là thường hay là đoạn, hay là chấp hữu kiến hay là vô biên kiến, vân vân, nói theo cái tà kiến. Như vậy còn cái đàn nai thứ tư đó, là đàn nai làm chỉ cho một cái vị tỳ kheo từ cái sự tu tập của mình và lần lượt loại trừ đi những cái phiền não, chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, chứng tam thiền và chứng tứ thiền, là vị ấy đạt được một cái trạng thái gọi là một cái vị ấy chứng được tứ thiền, đã có thể đạt được cái trạng thái là diệt thọ tưởng định, diệt thọ tưởng định. Mà ví dụ biết rằng diệt thọ tưởng định là một trạng thái của một bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh tam quả và tứ quả. Cái vị mà nhập thiền được đó, nhập thiền diệt thọ tưởng định được đó, thì vị ấy phải có hai cái điều kiện. Một là cái vị ấy phải là vị ấy chứng được ngũ thiền, nếu nói theo tạng luận là phải chứng được ngũ thiền. Vì cái trình độ của ngũ thiền mới có thể là nhập được diệt thọ tưởng định. Cái thứ hai là vị ấy phải là vị tam quả hoặc là tứ quả, thì vị ấy mới có thể nhập được diệt thọ tưởng định. Thì như vậy là chỉ cho các bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh tam quả và bậc thánh tứ quả. Mà bậc thánh tam quả đó thì chúng ta hiểu, thì các ngài gọi là các bậc bất lai, gọi là bậc bất lai, tức là không trở lại cõi dục. Sau khi vị ấy tịch diệt, sau khi vị ấy từ bỏ thân này, thì vị ấy sẽ sanh về cõi trời tịnh cư, năm cõi trời tịnh cư. Thì khi mà sanh về cõi đó thì các vị ấy tiếp tục tu tập, các vị ấy tiếp tục bổ túc ba la mật để cuối cùng là giải thoát. Còn vị A-la-hán là chỉ cho bậc vô sanh, tức là không còn tái sanh, luân hồi sanh tử nữa. Như vậy thì Ở đây chúng tôi xin tóm lại, ở trong cái bài kinh này, Đức Phật Ngài dạy về kinh bảy mồi. Trong bảy mồi này đó, thì Đức Phật Ngài nói là những cái bảy mồi là chỉ cho các dục, hoặc là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái quan niệm về tà kiến, hay là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái người mà có những cái hình thức tu tập về khổ hạnh. Những cái đó là những cái bẫy mồi. Và khi đó ác ma sẽ lần theo những cái dấu vết đó, thì ác ma sẽ bắt và làm bị trói buộc ở trong những cái bẫy mồi đó. Còn ác ma ở đây chúng tôi nghĩ rằng đó là cái gọi là cái phiền não ma. Cái phiền não ma mà nó là cái pháp chính để tạo nên cái sự luân hồi sanh tử khổ đau là như vậy. Rồi những cái đàn nai là chỉ cho các hạng sa môn bà la môn, mà qua đó là bốn cái hạng sa môn bà la môn, tức là những cái vị mà rơi vào tình trạng lợi dưỡng, một cái vị rơi vào cái tình trạng khổ hạnh, vị rơi vào cái tình trạng tà kiến, và vị thứ tư là vị không bị rơi vào những cái tình trạng đó, và là vị ấy vượt lên khỏi những điều đó và không bị sự chi phối của ác ma, cho nên là vị ấy sẽ hoàn toàn giải thoát, như là đàn nai không bị sự bẫy sập của người thợ săn, không còn bị trói buộc của người thợ săn, không còn sự bao vây của người thợ săn. Vì vậy cho nên là đàn nai đó không bị trói buộc, không bị bắt ở trong do người thợ săn đó bắt. Trong cái ý nghĩa của bài học này là như vậy. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Kính dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, mong quý Ngài được an lạc. Xin chia quả phước này đến tất cả quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tận quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được sự an lạc. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mình.
Dạ, sa thú, con xin truyền đến đại đức Pháp Tân đã thuyết thờ pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con xin đảnh kính đảnh lễ đến ân tâm bảo Đức Phật Giáo Pháp Hòa Chi Tăng, con kính đảnh lễ đến đại đức Tuệ Quyền, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận. Vậy thì trong room bây giờ thì thấy có đại đức Tuệ Quyền với đại đức Pháp Đăng. Không biết, và còn không biết rằng là đại đức Tuệ Quyền có mặt ở trước máy hay không. Nếu đại đức có mặt ở trước máy thì đại đức cho con một tín hiệu để con sẽ đặt một câu hỏi đến đại đức và thỉnh đại đức thảo luận giùm. Dạ, sa thú, con đã thấy cái bàn tay của đại đức Tuệ Quyền rồi. Kính bạch đại đức, theo như ở trong bài học này thì nói cái đàn nai thứ nhất là do bị tham về cái dâm. Tham về cái bẫy mồi của người thợ săn này, nên đã bị sa vào lưới, sa vào bẫy. Thì cũng vậy, có một cái số người tu cũng bị những cái trường hợp đó, có nghĩa là bị các dục của thế gian chi phối. Thì khi mà nghe đến cái bài này, con nhớ thật sự là ở trong kinh có một cái vị trưởng lão khi mà đi đến một cái mùa hạ đó, thì đi đến một chỗ thì đặt một cái đôi dép, chỗ thì đặt một cái gậy, chỗ thì đặt một cái bình nước, và mới đi đến cái chỗ thứ tư để nhập hạ. Sau đó thì đòi chia tứ vật dụng trong một mùa hạ, mà đòi chia tứ vật dụng ở trong bốn cái chùa. Thì thật sự ra nó thì vậy, thì ở đây con muốn hỏi rằng ở đối với những cái người mà người ta có cái tâm mà nó tham về cái vật bụng, những cái vật dụng ở thế gian, thì như vậy á, thì do những cái nguyên nhân nào mà làm cho họ dễ dàng tham đắm như vậy? Ví dụ như con thấy có phải chăng trong những cái là do họ tục sanh có cái nghiệp tham thì tùng, hoặc là do nhiều đời đã tham hay không? Rồi khi mà có những cái có những cái nhân như vậy rồi đó, thì nếu mà đời nay nghe được cái giáo pháp này thì họ sẽ khắc phục được hay không, có dễ dàng khắc phục được hay là rất là khó khăn để khắc phục được những cái tánh tham đó như vậy không? Thì con xin được tỉnh đại đức tuệ quyền quan hỷ thảo luận những câu này. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ thưa nghe rõ không ạ?
Dạ cảm ơn.
Kính đảnh lễ đến Đức Phật, đảnh lễ đến Giáo Pháp, đảnh lễ đến Chư Tăng, kính đảnh lễ đến Đức Phật Tính, đảnh Đức Phật Tăng, đảnh Đức Phật Đăng, Đức Minh Hạnh, đảnh Đức cùng Chư Tăng Đức Tăng đang hiện diện trung tâm thân chào đón với tôi nữ sư cô cùng Chư Phật tử. Và kính bạch với ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng là đảnh Đức Phật Tính vừa thảo luận một câu hỏi như vậy. Thì nghe câu hỏi cũng rất là ý vị. Cái thưa đại đức Pháp Tính là ví dụ như chúng ta thấy cái bảy mồi thứ nhất mà chúng ta được thấy, được nghe, được xem ở trong cái kinh bảy mồi xuyên qua cái thời gian này của đại đức Pháp Tính, thì không phải hôm nay mà cả ngày xưa, ở đó là Đức Phật ngày đã có lời nhắc nhở, đã có lời dạy dỗ. Thế vậy mà một số người bị dính mắc theo mất một số cái vật dụng, một số cái điều kiện về vật chất, xem như là đã sụp bẫy mồi của ác ma. Và chúng ta không thể nói rằng là sau những cái lúc mà có những cái thứ sự, có những cái vật dụng thì chúng ta nói như vậy thì xem như là nó là đã là đơn giản rồi. Khi cái chuyện đó nó quá là gặp nhiều như vậy thì tại sao? Hãy để kính thưa quý vị, không phải cái người có một số vị khi xuất gia vào có đầy đủ điều kiện vô cùng, nhưng khi cái vật dụng phát sanh, nhiều khi người ta lại chấp lại bởi một hộp sữa, một bịch đường, một gói kẹo vân vân, một cái y, một cái áo vân vân. Tại sao như vậy? Người ta có cái điều kiện đó, đó bởi vì do cái việc tìm miên nó lâu ngày, lâu năm, lâu tháng. Người ta muốn có và người ta muốn cái quyền người ta có, đây là cái chấp ngã cái thứ hai, tức là dục lậu. Kiến lậu của họ nó đã quá là ngâm thủy. Họ không xài cái vật đó, họ có thể họ là nhận sân, họ có thể họ cho người khác, họ có thể họ làm phước cũng vậy. Nhưng họ phải yêu cầu nó, đó là nghĩ rằng là đó là cái của mình, phải được có, vân vân. Như vậy thì đó là cái căn bằng bị vướng bẫy mồi của ác ma. Mà vướng bẫy mồi của ác ma thì xem như là đối với các vị đó, ngay cả các vị người ta, tuy là người ta nghĩ rằng người ta không có tham đắm cái chuyện đó, nhưng người ta cho rằng cái đó là cái phần của người ta, cái quyền của người ta phải lấy cái phần cái quyền của mình, cũng như cùng của mình có thì ta mình không lấy. Thì cái tinh thần suy nghĩ như vậy thì quả thật thì cũng đã bị dính mắc nữa. Cái ở đây cái gì cứ nghĩ rằng mình kiến chấp, nghĩ rằng cái phần có của mình vân vân, tức là dục lậu và kiến lậu ở đây nó đã phối hợp một cách chặt chẽ với chính trong tâm tư của họ rồi. Mà cái người tu tập thì cái chuyện đó hãy xem những việc đó hết sức là bình thường. Rồi còn những cái kiến chấp nó sai lệch nữa, mà nó cao hơn nữa, đó thì nghĩ rằng nghe cái lớp mình được phải được cái sự cái phần này, phải được cái việc kia, phải được cái sự cung phụng này, phải được cái sự lo lắng kia, mình được cái ưu đãi, mình được cái phần trước, ăn trên ngồi trước vân vân. Hay hoặc là có một số người, có một số vị rất là tức cười khi được gọi là phong chức, là tôn túc, là hòa thượng, là thượng tọa, vân vân. Nếu chúng ta không gọi đúng theo cái danh xưng thì họ lại là tự ái, họ cho rằng đã phong họ lên sao không gọi họ, xem thường họ hả? Là cái việc thứ hai. Còn cái việc nữa, kính thưa đại chúng, có thể nói rằng là Phật pháp này, nhiều khi ngày hôm nay có nhiều vị mang đeo nhiều cái chức vụ, đó cũng là cái điều sai lầm. Chúng ta làm đạo, làm việc Phật sự, chứ chúng ta không phải là nhiều chức vụ. Mà chúng ta mà đeo mang chức vụ như vậy thì xem như là chúng ta cũng đã bị sập bẫy mọi ác ma, chạy theo cái danh cái lợi, và đó cũng là cái dục tầm cầu của chính chúng ta bị dính mắc. Cái dính mắc về cái vật chất đã là một cái điều đáng nói, mà cái dính mắc về cái gì, kiến chấp về cái danh, một trong hai điều, cái danh cái lợi, mà cái danh này nó ghê hơn. Cái danh này là cái gì? Nó từ trong tiềm ẩn trong cái dục tầm dục tiềm miên dục lậu, ở trong cái kiến lậu tiềm miên, trong cái kiến lậu nó đã ngâm thẳm chúng ta. Cho nên khi thấy phái được người ta tân bốc, thấy được phái thích được người ta chiều chuộng vân vân, được người ta đưa mình lên mây, đưa là mình lên cao, thì những cái đó cũng đều là bị rơi vào bẫy mồi của ác ma cả. Chứ không nói chi, tức là một miếng sữa, một miếng vật dụng, một miếng gì đó gọi là đơn giản vân vân. Bởi người tu tập là người đã xả bỏ tất cả, mà Đức Phật Ngài từ cái có Ngài đi tìm, Ngài đã xả bỏ để Ngài để cho mình thảnh thơi. Cũng như cái vị, một cái tinh thần tu tập của chư Tăng, đó là một con người vô cầu, vô chấp, không còn mọi cái điều gì đó mà nó liên hệ đến cái điều, có thể nó liên hệ đến cái chức vụ, cái quyền hạn, cái lợi dưỡng vân vân. Thì nếu chúng ta đã nói như vậy mà chúng ta lại không thấy như thị như vậy thì điều này rất là buồn. Mà đeo mang chức vụ này, chức vụ kia, thì cái đó nó thuộc về hệ lụy, chạy theo cái gì? Chạy theo cái lợi, chạy theo cái danh, chạy theo cái để làm thỏa mãn cái lòng tham của chính mình. Và thỏa mãn cái lòng tham của chính mình đây nó là cái gì? Đó chính là chúng ta bị nô lệ cho cái tham ái. Cả hai người bị dính mắc, cả hai người bị đau khổ. Cái người đã chạy theo đau khổ và cái người tha tùng theo cái người mà đồng xưng đồng tụng như vậy để đau khổ hơn. Tại cả hai người này đã không hiểu biết tất cả. Đức Phật Ngài nói, Đức Phật Ngài dạy, dục dầu cho nó như thế nào thì nó cũng sao vô thường. Thì cái dục gì cũng vậy, là danh, là lợi, là quyền hạn, là chức vụ cao sang quyền quý như thế nào rồi tất cả nó cũng sẽ tuy như gió thoảng chiều hôm, nó sẽ bị cái sự vô thường, bị cái sự chi phối của hữu vi pháp này. Mà ở đây tại sao họ bị dính mắc như vậy? Tại Đức Phật tính muốn hỏi, bởi vì chính thương vị, chúng ta nhớ từ trong vô vàng ở trong quá khứ thôi, chúng ta bị cái dục, nó ước muốn cái dục, và cái lòng tham con người nó không bao giờ có thể dừng lại, không bao giờ có thể dừng lại. Vậy như vậy thì họ, do họ bị nguyên nhân gì? Thứ nhất họ bị, một là họ bị, và ở đó họ bị phóng dật nhiều quá. Nguồn cơn của tất cả các tội lỗi đều xuất nguồn từ cái vô minh, từ cái si, từ căn cội, mà chính đó chính là cái sự phóng dật. Còn nguyên nhân nào khiến họ đã bị như vậy? Chính họ đã phóng dật. Phóng dật thì họ quên đi, họ đang tu tập, họ đang phải từ bỏ, họ đang phải từ bỏ các cái gì thuộc về ngoài thân, cũng như cái thân này cũng như là ở ngoài thân, tất cả vật chất, tất cả những cái gì mà họ vốn có được thì tất cả phải đều bỏ. Như được họ đã tư duy như vậy thì quá là sai lầm. Thì xin trả lời cho để xác định với được cái pháp tính như vậy, đó là chính là do họ tư tưởng họ sai lệch với cái một bị, do cái nguyên nhân gì, do bị dục ái tiềm nguyên của họ nó xuất hiện, và cũng như do cái kiến thủ chấp sai lầm, họ hiểu sai lầm, và cuối cùng chính là họ phóng dật, họ không biết mình, họ không có như lý thật lý, cho nên họ đau khổ. Dạ, xin trả lời như vậy. Nam mô Phật Thầy nhé. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính thỉnh như nha.
Dạ, sa thú con xin thành kính tri ân đến đại đức Tịnh Quyền đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì còn 10 phút nữa, có lẽ rằng chúng ta cũng đủ thời gian với một câu thảo luận do đại đức Phật Đăng sẽ thảo luận.
À, kính bạch đại đức Pháp Đăng, không biết đại đức có mặt ở trước máy hay không. Nếu đại đức có mặt ở trước máy, thỉnh đại đức quan hỷ cho con cái tín hiệu. Dạ. Kính bạch đại đức, ở đây con muốn vấn đề này có với đại đức. Đại đức quan hỷ cho biết cái do những cái nguyên nhân gì đó, những nguyên nhân nào mà có một số chúng sanh ưa bị vướng vào tà kiến. Ví dụ như mình thấy rằng đối với mình đi thì ít khi nào mà mình có những cái suy nghĩ sau khi mà các Đức Phật hoặc là các vị thánh tăng chết rồi còn hay là không còn, hoặc là cái sự luân hồi này nó có hay là không có. Thường thường thì con thấy thật sự cũng rất là ít người, nhưng mà mình đọc ở trong kinh thì mình thấy rất là nhiều người vướng vào cái tà kiến đó. Vậy thì ở đây con muốn thỉnh đại đức thảo luận dùm là do cái nguyên nhân nào. Có thể là do cái sự xúi bảo hay là do cái sự thân cận hoặc là do cái tà kiến nhiều đời vân vân. Thành ra con muốn đặt cái câu thảo luận này ra con thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Con xin thỉnh đại đức cận mít Nam Mô Bụt Tha Gia.
Thật sự thì mình nói đến cái những cái sự chấp tủ của chúng sanh đó. Thì chúng sanh nghĩ mình có cái gì thì mình gìn giữ. Mà thật sự mình thấy có hai cái nguồn hiện tượng, thân mình và tâm mình. Thân mình hay là nó là những gì liên hệ đến vật chất, tâm mình là những gì liên hệ đến cái phần hiểu biết. Thì mình thường dính mắc vào hai cái điều đó ít hay nhiều, ở trong hay ở ngoài. Một người là khi đi tu thì mình thấy rằng họ bỏ cái ở ngoài. Bỏ cái ở ngoài có thể là bỏ cái của cải tài sản, động sản, bất động sản. Nhưng mà khi mình bỏ cái đó là mình nghĩ mình sẽ có cái gì. Sau khi mình bỏ cái đó mình mong mình được cái gì. Khi mà chính mong được như vậy đó thì họ mới nghĩ đến những cái cảnh giới sanh hữu mà Đức Phật gọi là cái dục hữu, sắc hữu. Ví dụ giờ mình thấy rằng nếu một người mà họ suy nghĩ về cái đời sống này nam nữ, đời sống này rồi trẻ già, họ cũng nhàm chán. Nhưng khi hành nhàm chán như vậy đó thì họ có cái ước mong cái gì đó được hơn cái này. Ví dụ mà chúng ta thấy những cái tôn giáo mà họ thờ một cái đấng thượng đế, một cái đấng tạo hóa đó, thì họ nghĩ cái cõi này nó không có bền bỉ. Khi mình thờ cái vị kia mình tin tưởng Thiên Chúa và tin tưởng Đức Phật nào đem mình dùng cái cảnh giới đó thì mình nghĩ rằng cái cảnh giới đó nó hơn cái cảnh giới này nên mình được đi về cõi đó. Rồi ví dụ như nếu mà những cái gì mà ở cái chỗ mà chư thiên đó, mình ví dụ mình ngồi mình nghe chư tăng kể những câu chuyện mà những vị chư thiên còn liên ái như Đức Trời Tứ Đại Thiên Vương, thì nghe như vậy thì mình nghĩ đến cái gì không có liên hệ đến nữa, có thể là mình còn cái gì hơn cái đó nữa, mình vượt lên hơn cái đó nữa là những cái cõi sắc, đó là những cái thần thông, những cảnh giới có tuổi thọ lâu, rồi mình không có lại đại tiện tiểu tiện, rồi mình cũng sống bằng thiền diệt thực, sống mãi không già, khi nào mình suy nghĩ đến những cái đó. Tại nó chúng sanh thì ít nhiều đó, cái thô hay tế đó thì thường thường đa số mình dính mắt cái vật này vật kia. Thành nó trong kinh Đức Phật này có nói chúng sanh dính mắt cái tà kiến giống như con khỉ mà nó nhìn thấy cái dầu trai là nó đẹp vậy đó. Thấy cái dầu mà mình đừng giống như chúng ta nghe nó cái keo ủi chuột vậy đó. Thì thấy nó đẹp mà khi mà thấy nó đẹp thì lấy cái tay đụng vào. Rồi khi đụng vào nó dính cái tay, rồi lấy cái tay bên kia để gỡ cái tay bên đây thì dính luôn, rồi lấy cái chân đạp rồi gỡ ra, lấy chân bên đây đạp gỡ ra, rồi đạp cái đâu dính đó. Cuối cùng lấy cái miệng nó ngậm vô thì nó cũng dính cái miệng luôn. Rồi cái người bắt cái khỉ nó tha hồ bắt. Thì em muốn nói ma vương thì giống cái nhựa đó hay cái bẫy mồi nó cũng giống như ma vương bắt chúng sanh vậy. Chúng sanh nó thấy có cái này có cái kia nên cái có đó mình chấp thủ. Nên thường thường mình thấy Đức Phật này nói câu hãy có chấp thủ thì có cái tâm mình có dao động. Mà cái tâm mình có dao động thì nó không có khinh an. Bởi vì mình có dao động tất nhiên là nó có một cái gì đó trong lòng của mình. Hãy có khinh an từ có hy cầu có hy cầu có mong mỏi có như vậy như vậy, mình phải được như vậy như vậy. Để có hy cầu thì có khứ có lai, có đến có đi, có đời này có đời sau, có hai đời. Nên chính Đức Phật này có nhiều khi những người mà họ từ bỏ vàng bạc của cải đó, họ giao cho con cái của họ, nhưng mà Đức Phật mình biết họ còn chấp chặt cái khác nữa. Hay là có nhiều khi đó họ nói họ không thích cái đó nữa, nhưng mà có một cái họ có thích, không thích cái này nhưng họ có thích cái kia. Nên bình thường mình thấy tuy là mình nghe hoài những cái câu như Tăng nói, nhưng mà cũng nếu mình suy nghĩ thì cũng thật sự cũng rất là khó để mình hiểu được hết nổi. Như là dục ái mình ưa thích trong cái cõi dục, sắc ái mình ưa thích những cái thiền định, vô sắc ái là mình ưa thích những cái gì nó vượt hơn cái sắc nữa. Nên bình thường chỉ thấy người ta khổ á, ví dụ khổ tới đâu á, thì người ta vượt lên tới đó. Ví dụ mình thấy một người mà chứng sơ thiền, họ thấy chi tầm nó yếu thì họ vượt lên nhị thiền, họ bỏ tầm nó còn tứ, rồi tầm tứ thì họ bỏ tầm bỏ tứ, họ lên từ bỏ tầm tứ họ lên hỷ tam thiền. Nhưng mà hỷ rồi thì họ bỏ hỷ họ còn lạc bỏ lạc còn xả định, hoặc là bỏ sắc ái sắc ngại tướng đối ngại tướng chính ngại tướng thì họ cũng sanh về cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vô tưởng xứ. Thì cái trình độ tâm của chúng sanh Đức Phật này nói cũng giống như vậy. Trên thường thì Đức Phật ấy có thể là người ta chấm, người ta dính mắt cái này rồi dở cái này rồi dính mắt cái kia, nhưng Đức Phật nói rằng một người mà cứ lên cao cao từ từ đó thì họ sẽ thấy được nỗi khổ của danh của sắc. Ví dụ bây giờ người họ thấy cái thân này đó thì họ từ bỏ rất là nhiều, nhưng mà khi tu cái thân này cũng làm cho mình hệ lụy, như đau nhức mình mẩy này cái nọ, rồi xung tay xung chung ăn uống không tiêu, rồi vàng bạc một ngày châu báu có cũng làm gì được hết. Rồi cuối cùng mình muốn tu để mình vượt lên cái thân phàm phu này, tội lỗi này, hay là cái thân bài tiết ra như là đại tiện tiểu tiện này xanh vượt cái trời, rồi từ cái trời mình cũng thấy cũng đau khổ nữa. Mình sơ lên cái cõi cao với cao với cao, rồi từ cái sắc dục, tinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục nó làm cho mình khổ, mình vượt qua ngũ dục đó, vượt qua ngũ dục đó mình sanh về những cõi từ sắc. Nên thường thường quý vị thấy dục ái, sắc ái, dục ái là vượt qua dục ái rồi, nhưng còn sắc ái là ưa thích cái sắc, sắc những cái đề mục thiền định thần thông, còn như dính dính mang miếu dính dưới bên đó. Rồi mình sanh về những cõi phạm thiên sắc giới, rồi nhiều khi mình nhàm chán cái phạm thiên sắc giới mình sanh cả phải phạm thiên vô sắc, hoặc là nhàm chán cái phần danh là nhàm chán phần tâm sanh về cõi vô tưởng như là con búp bê. Nên quý vị thấy trong 31 cõi Đức Phật nói rằng do người ta né cái này người ta bắt cái kia, người ta né cái kia người ta bắt cái nọ, chứ không có phải người ta hiểu được 31 cõi là khổ của danh quyển sắc quyển này. Nên nhiều khi quý vị thấy cái tâm của mình, cái tâm mình nó biết cảnh này biết cảnh kia, nó biết hoài hoài như vậy đó. Nên mình nếu mà mình nhận diện theo lời Đức Phật thì ngài nói rằng cái danh quẩn là bốn danh quẩn, là thọ quẩn là cái cảm giác của mình, tưởng quẩn là cái kinh nghiệm cảnh của mình, thức quẩn là cái sự biết cảnh của mình, hành quẩn là những cái hành động tạo tác của mình. Thì tất cả những cái đó nó đều là cái danh quẩn hết. Mà khi mình từ bỏ cái danh quẩn thì sẽ không có khổ. Bởi vì khi mình có cái cảm thọ thì mình có cái thọ, có thọ hỷ thì nó duyên cho tham, thọ lạc nó duyên cho tham, thọ khổ duyên cho sân, thọ ưu nó duyên cho sân, thì hoặc là thọ xả nó duyên cho vô minh. Để mình phải cảnh tỉnh, mình thấy được cái danh quẩn của mình, cái tâm của mình nó thường thường là như vậy. Mình tu tập làm sao để mình tỉnh giác, mình chánh niệm để cho cái trí tuệ, rồi mình thấy được cái danh sắc là ngũ uẩn là khổ. Nên quý vị thấy Đức Phật này có ba thời gian niết bàn, là phiền não niết bàn. Rồi sau cái phiền não niết bàn dưới cội bồ đề không còn phiền não nữa, nhưng còn cái ngũ uẩn. Rồi sau khi ngài bỏ cái ngũ uẩn này dưới cái cội sở lai thân thọ, ngài vô vi niết bàn, gọi là ngũ uẩn niết bàn. Thì quý vị thấy tại sao Đức Phật gọi là cái phiền não niết bàn thôi, nhưng mà chưa có cái ngũ uẩn còn, cái ngũ uẩn khổ nó còn. Nên quý vị thấy ngài cũng vẫn bị kích lụy, rồi ngài cũng vẫn bị đẹp ba lăng đá cứng ngài, rồi ngài cũng bị bà nói răng bí giá bốn con đồ chửi ngài, mà đến nỗi bên giữa Ananda là vị thánh hữu học cũng chịu không nổi. Thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều những chuyện ngài phải hứng chịu những điều đó. Nên sau khi ngài đã bỏ cái ngũ uẩn mà nó không có khổ, thì tất cả chúng sanh nó khi mà toàn trên đời còn sanh tử luân hồi, nó còn ảnh hưởng của cái nghiệp, mình sanh về cõi nào cũng do cái nghiệp lành nghiệp ác mà nó cứ lăn lộn cứ trả quả hoài. Nên đó khi mình còn ngũ uẩn là còn cái khổ, mình hết cái ngũ uẩn hết cái khổ. Nên quý vị thấy mình càng học Phật pháp nhiều nhiều đó, mình càng suy nghĩ sâu xa. Nên nhiều khi mình nghĩ mình tạo phước này phước kia, mình tu tập cái này cái kia, nhưng có điều Đức Phật nói rằng cái ngũ uẩn nó có đó, thì cái khổ của khổ đau của ngũ uẩn nó còn. Nên nếu mình đối với đạo Phật thì cái Phật này nói rằng mình nói có ngũ uẩn thì người nói Niết Bàn thì mình nói rằng có tồn tại ngũ uẩn hoặc là không tồn tại ngũ uẩn, hoặc là có tồn tại hoặc không tồn tại, thì cái Phật cũng đều không trả lời hết. Có thể là nếu khi mình nói không có thì mình có thể rất là thừa đoạn kiến, nếu mà có mình có thể rất là thường kiến. Nên Đức Phật nghĩ ví dụ như ngọn lửa trước mặt mình nó cháy do còn nhiên liệu, còn dầu, còn kim, còn cái nọ, nhưng mà giờ nó hết nhiên liệu rồi nó tắt thì sao? Tắt dầu cũng hết, kim cũng hết, người đã biết tắt hay không? Thì cũng như người chứng ngộ Niết Bàn, họ biết cái pháp này là cái pháp chứng ngộ chứ không phải cái pháp lý luận. Nên Đức Phật này đưa ra cái hình ảnh cái ngọn lửa nó tắt, người đã biết mình tắt ngọn lửa không? Cũng như người viên tịch ngũ uẩn Niết Bàn thì họ biết mình có ngũ uẩn Niết Bàn không, thì họ biết mình có ngũ uẩn Niết Bàn. Còn đối với phàm phu chúng ta thì rất là khó. Nên mình thường quý vị thấy con người của mình khổ, mình suy nghĩ điều mà chín chắn nhất ấy. Tại vì mình còn chấp thủ cái này cái kia nên mình còn khổ. Nhưng mà nếu mình không có chấp thủ toàn diện ấy, thì mình không có bị dao động. Bởi vì vậy thấy mình nói con của mình thấy con mình bị già, bị bệnh, bị chết, hoặc là làm ăn mà không có công việc nữa, rồi nó bệnh hoạn, nó tật nguyền, nó mình rất là khổ. Rồi khi con của mình nó có hạnh phúc của mình thấy nó là vui, nhưng nó là cũng là khổ. Ví dụ như con của mình có vợ thì mình thấy có thêm miệng ăn, có thêm là người mình phải lo lắng nhà cửa, phải có thêm phần cho người đó này cái nọ. Rồi sau khi có một đứa cháu, hai đứa cháu thì mình cũng phải lo lắng này cái nọ. Nên có nhiều khi tầm phu như là thanh lý giá dưỡng nói rằng có con, có vợ, có nhà, có cửa, có tô, có bò là có vui. Đức Phật này nói rằng ngày không có cái đó là không có khổ. Bởi vì thường thường ở đời thanh lý giá nói rằng ta có trâu bò ta vui với trâu bò, có vợ con ta vui với vợ con. Đức Phật này nói rằng ta không có trâu bò ta không có khổ với trâu bò, ta không có vợ con ta không có khổ vợ con. Những điều này ngài nói mà mình suy nghĩ mình cho thấu đạt đó, mình mới thấy cái khổ mà mình muốn từ bỏ. Chứ còn nhiều khi mình không thấy được á, nhiều khi mình nói cái khổ mình than trời trách đất, mình than người này, nhưng mà thật sự cái khổ nó không phải do ai hết, do mình thôi. Do mình thôi, do mình còn ưa thích cái đó thì cái khổ nó, cái tâm mình bị dao động trong đó. Vì các pháp hữu duy nó luôn luôn lúc nào cũng bị sinh diệt hết, nó cũng bị bốc cháy hết, nó cũng bị hoại diệt hết. Và hãy cái đó nó tới với mình thì mình còn ôm nắp nó, mình thấy nó bị hoại diệt là mình đau khổ. Chính vì như vậy nên Đức Phật này nói rằng cái tà kiến cũng sanh tự đó. Thôi thì bây giờ nói để suy nghĩ giữa bản thân quý vị hay bản thân chúng tôi thôi, chứ cần thực sự đó thì cũng phải rất là khó. Vì mình từ bỏ cái đó là mình có thể đắc chứng đầu quả tu đầu quần. Bởi vì cái tà kiến là cái đầu tiên, nhất là cái thân kiến đó là cái phiền não đầu tiên mà cái vị thánh tu đầu quần diệt được. Thôi bây giờ thì cũng tới giờ rồi, chúng tôi xin chạm bước rồi cho anh ban điều hành những người Đức Pháp Tính để tiếp tục của chúng.
Dạ, xa thú cũng xin nghe tri ân đến đại đức Phật Đăng đã thảo luận dùng câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, qua câu thảo luận của đại đức Phật Đăng cũng đã kết thúc buổi học của lớp Phật giáo Phật Pháp Bất Tha Thâm Mát. Kính mời quý vị vào ngày mai như giờ của thường lệ, xin mời quý vị quan tập vào trung Phật Pháp Bất Tha Thâm Mát để nghe thời thuyết giảng của đại đức Phật Đăng về cái giai thoại trong lịch sử Đức Phật tế độ ba anh em ngài Kassapa ở vùng Uruguela và hai vị tuân thủ thiên văn. Kính mời quý vị vào tham dự vào tối nay. Giờ đây thì con xin được kính đảnh lễ và kính chúc chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm an giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý vị Phật tử luôn luôn được sự an lạc kỳ tường trong giáo pháp của Đức Phật Cha. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy để băng hồi hướng và đóng rung. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Dạ, xa thú lành thai, con tiết hạnh Hai mặt đại chúng đông rung, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thành tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện cấp bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát.
Con xin hồi hướng phước lành là
ta cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thường kiếm nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cung quả vị nhân
Sāpāṁ sūmāṁ kāvāṁ kākhāṁ tu sāpā devatā sāpā bhūtā lupā vena sotī hontu nirontarāṁ ho tu sāpāṁ sūmāṁ kāvāṁ kākhāṁ tu sāpā devatā sāpā dhammā lupā vena sotī hontu nirontarāṁ ho tu sāpāṁ sūmāṁ kāvāṁ kākhāṁ tu sāpā devatā
Yeah.